ông Pháp dương liên hạt nguyên quần hành đi không nổi lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm ác cư chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết cung kính khiêm nhường trí trung và ý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương hiếp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời tâm tâm đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hạnh như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chín, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu, ngày 21 tháng 12 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh số 33 cúng tụng tiếp theo. Năm pháp năm uẩn sẽ do Đại Đức Pháp Tín giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụtthaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hổ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Chánh văn của bài học hôm nay, kinh phóng tụng tiếp theo. Năm pháp năm uẩn, năm pháp này các hiền giả, có năm pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Bụt Tha Gia. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào quý Phật tử. Thưa quý vị, một ở trong những điều rất là quan trọng ở trong Phật pháp là chúng ta có một cái nhìn toàn diện về tự thân. Chúng ta là ai? Cái gọi là con người, cái gọi là chúng sanh được kết cấu như thế nào? Từ cái nhìn này, chúng ta dẫn đến những cái phương pháp để tu tập, để chuyển hóa và để có thể chấp nhận được thực tại. Điều đó là thực tại khổ đau. Tôn giáo trong dòng lịch sử của nhân loại đã sản sinh ra một lý thuyết mà ăn sâu chặt vào trong tâm hồn của không biết bao nhiêu người qua nhiều nhiều thế hệ. Đó là ngoài cái tâm thân bị bệnh, bị già, bị chết này, còn có một thứ khác trường cửu, bất biến mà vẫn tồn tại. Quan trọng nhất của cái từ ngã đó là linh hồn. Nói một cách khác là chúng ta chỉ nhận rằng ngoài cái thân của chúng ta thì còn có một hiện tượng khác là linh hồn. Nhưng mà linh hồn đó là gì? Hôm nay chúng ta sẽ nói về năm cuốn và cũng đề tài này mở đầu cho một chương mới của kinh Phụng Tụng, đó là chương năm Phật. Và bây giờ thì mời quý Phật tử lắng nghe đề tài năm cuốn này và pháp thoại của Đại Đức Pháp Tính. Và sau đó là phần thảo luận của chúng ta. Kính thưa Đại Đức Pháp Tính, bắt đầu cho bài giảng ngày hôm nay.
Dạ, xa thú, xa thú. Con kính tri ân đến Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tam Ma Gia, Nam Mô Sanh Kha Gia. Con xin thành kính đảnh lễ đến Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Đạt cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị chuyển làm tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu học về cái pháp năm quận. Thì ở trong cái ở trong Phật học thì quý vị thấy rằng có những lúc mà Đức Phật sẽ dùng cái chữ quận, hoặc là có những lúc ví dụ như chúng ta thấy rằng là phân ra quận xứ giới đến, có những lúc thì kêu là chúng sanh, hoặc là danh pháp, sắc pháp, vân vân. Thì cái điều này thì quý vị thấy rằng là thường thường mà khi mà nó dùng tới quẩn là chứ để cho chúng ta biết được, để cho chúng ta biết được cái con người của mình, hoặc là những cái chúng sanh khác. Có những lúc mà nói về cái thực tính, cái tính chất, thành ra phải dùng cái quẩn. Quý vị biết rằng cái điều này trước đây có nhiều người ta lầm lẫn. Khi mà người ta học về ngũ quẩn không thì người ta thấy sao, thì người ta thấy rằng bên đây cũng ngũ quẩn, bên kia cũng ngũ quẩn, thành ra không có cái gì mà gọi là phải đảnh lễ hay là xá chào. Cái điều này là không phải, cái điều này không phải. Mình học mình biết đây là ngũ quẩn để chi vậy, để mình tu tập, mình tu tập mình bỏ cái gánh nặng ngũ quẩn này, hoặc là để mà mình có một cái ngũ quẩn. Ví dụ như trong này chúng ta thấy rằng ngũ quẩn nó có thô có tế, hoặc là có u thắng và hạ liệt. Thì chúng ta sẽ loại trừ dần dần những cái hạ liệt. Thì kính thưa quý vị, như là thế nào gọi là quẩn, thế nào gọi là quẩn? Quẩn ở đây á khanh thác, khanh thác có nghĩa quẩn ở đây nó có nhiều nghĩa quý vị. Ví dụ như là một nhóm, hoặc là một khối, hoặc là một đấm, một nhóm, một khối, một đấm. Cái gì mà nó có cái sự hợp lại, cái gì mà nó có sự hợp lại thành ra là kêu là quẩn. Ví dụ như chúng ta thấy thanh thát à, quẩn á, mà chỉ cho nhóm á, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là quy tụ à, quy tụ những cái thành phần nó có cái tính chất nó giống nhau à, ví dụ như chúng ta thấy rằng à, chúng ta thấy rằng ví dụ như đối với à, cái gì nó có tính chất giống nhau vậy? Ví dụ như là sát quẩn đi à, thì những cái gì á, à, những cái gì mà chúng ta biết được mà nó vô tri vô giác, có nghĩa là ví dụ như chúng ta thấy rằng à, cái à, cái sắc à, cái à, ví dụ như là đối với những cái gì mà chúng ta à, thấy được, chúng ta nghe được, chúng ta sờ được, thì những cái đó nó là sắc quẩn, thì nó có tại sao mà được góp vô cái phần, góp vô một cái phần sắc quẩn, vì rằng á, nó là có những cái thành phần à, mà vô tri vô giác, vô tri vô giác à, thành ra được gom chân vào một cái phần gọi là sắc quẩn à, hoặc là ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với thọ quẩn đi à, tại sao mà à, được gom vào như vậy à, tại vì thọ quẩn này á, những cái gì á, mà nó à, nó đi theo một cái nhóm để mà nó cảm nhận à, nó có một cái à, tính chất nó là nó cảm nhận cái à, cái sự kiện đó à, hoặc là cái sự việc đó, thành ra sẽ gom lại à, gọi là một cái nhóm. Thành ra có nhiều người á, người ta nghĩ rằng là học về quẩn xứ như thế là những cái pháp này nó rất là cao. Thật sự ra mình thấy rằng nếu mà chúng ta được học đàng hoàng, khanh thá là gì? Quẩn, khanh thá được dịch ra hoặc là được gọi là quẩn, mà những cái gì mà nó được gọi là quẩn à, những cái gì mà nó có cái sự quy tụ lại à, hoặc là nó là một cái nhóm hoặc là một cái khối à, hoặc là một cái đống à, thì được gọi là quẩn. Vậy thì á, ví dụ như là chỉ cho nhóm thì à, chỉ cho những cái thành phần nào nó có một cái tính chất giống nhau, thành ra nó sẽ đi vào một cái nhóm đó. Còn nếu mà ví dụ như giờ chúng ta thấy rằng là khanh thá mà chỉ cho một khối à, một khối, ví dụ như là cái đường nào quý vị à, như trong cái trường hợp mà những cái thành phần nào mà nó kết hợp chặt chẽ lại với nhau à, nó kết hợp chặt chẽ lại với nhau thì lúc đó à, nó à, được gọi gọn lại là à, cái khối đó à, thì hoặc là chúng ta thấy rằng khanh thá đó mà được gọi là đóng à, được gọi là một đóng đó, thì những cái gì mà nó mang cái số lượng nhiều à, nó mang cái số lượng nhiều thì chúng ta kêu là gì? Chúng ta kêu là đóng à, vậy thì mang một cái số lượng nhiều, ví dụ như quý vị thấy rằng là khi nào mà được gọi là nhiều, quý vị từ hai trở lên là được gọi là nhiều rồi à, từ hai trở lên thì được gọi là nhiều rồi. Vậy thì khanh thá mà chỉ cho đóng có nghĩa là ví dụ như chúng ta thấy rằng 28 sắc pháp à, được gom vào sắc quẩn. Rồi đối với thọ thì được gom vào thọ quẩn. Thì ở trong thọ đó thì chúng ta thấy rằng nó có nhiều cái cảm thọ. Thọ ô, thọ à, đủ thứ à, những cái loại thọ à, nó được hợp ở trong đó à, thọ ô, thọ khổ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ xả à, thì nó được gom lại như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng cái khanh thá này tóm lại à, nó được gọi là quẩn. Khi mà chúng ta thấy rằng chúng sanh á, à, khi mà được đề cập đến có lúc á, thì sẽ dùng là danh sắc à, có lúc á, thì được dùng là quẩn. Vậy thì á, khi mà nói đến quẩn á, là chúng ta phải hiểu à, là nói đến cái gì quý vị à, năm quẩn à, thường thường nói quý vị thấy rằng ví dụ như là à, nói về cái sắc ý vật à, cái sắc ý vật à, nó nương à, cái sắc thần kinh á, nó nương sắc ý vật thì á, ví dụ như mình nghe nói vậy mình biết là chỉ cho cái gì quý vị à, chỉ cho năm quẩn à, chỉ cho những cái sắc mà ở trong cái cõi dục. Thành ra những cái điều này chúng ta học á, khi mà chúng ta biết được à, cái định nghĩa nó là như vậy à, thì nó không có gì mà gọi là như là à, làm khó khăn, làm chướng ngại à, cho cái sự nghiên cứu hoặc là cho cái sự học tập. Vậy thì khi mà nhắc tới quẩn, nhất là ở trong bài học này à, thì nói à, đến cái gì? Năm quẩn. Thứ nhất á, là sắc quẩn, thứ hai á, là thọ quẩn, thứ ba á, là tưởng quẩn, thứ tư á, là hành quẩn, thứ năm á, là thức quẩn. Vậy thì á, quý vị thấy rằng đối với cái trước tiên á, thì chúng ta thấy là sắc quẩn có nghĩa là gì quý vị? Sắc quẩn có nghĩa là những cái pháp nào nó có đặc tính là nó bị à, tiêu hoại à, hoặc là nó bị đổi thay thì những cái sắc đó được gom vào à, gom vào cái phần mà gọi là sắc quẩn. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái da của chúng ta đi à, đối với cái da của chúng ta đi à, hoặc là đối với tóc của chúng ta đi à, thì những cái đó thì sao quý vị à, hoặc là con mắt của chúng ta, những cái này được gọi là sắc à, được gọi là sắc. Nhưng mà những cái sắc này á, nó có bị tiêu hoại quý vị bị tiêu hoại, nó bị tiêu hoại hoặc là nó đổi thay mỗi ngày. Chúng ta thấy rằng có nhiều khi, ví dụ như mình thấy như chúng tôi á, những cái ngày nào mà đi ra bên ngoài nhiều, ngoài nắng á, thì tự nhiên bước vào ở bên trong á, thì da nó sao vậy, nó sẽ đỏ lên, hoặc là đi nhiều ngày, nhiều lần vậy thì nó từ trắng nó trở thành đen. Rồi khi mà mình ở trong mát một thời gian á, thì tự nhiên cái sự đen nó thay đổi. Thì quý vị thấy rằng vậy thì cái đó là sắc uẩn, nó thay đổi. Vậy thì đối với cái gì mà chúng ta thấy rằng cái gì mà nó thuộc về mà chúng ta thấy, chúng ta nghe hoặc là chúng ta sờ được, vân vân, những cái đối tượng nó được gom chân vào cái sắc uẩn. Vậy thì đối với sắc uẩn này ở đây á, chúng ta thấy rằng á, là nó cũng gom rất là nhiều, quý vị. Ví dụ như ở trong những cái đoạn kinh khác, nhất là kinh ở trong Sanh Dứt Tán Ca Giá đó, thì Đức Phật đó, trong những cái bài kinh nó liên quan tới uẩn á, thì quý vị thấy rằng Đức Phật nói như thế nào: này các tỳ khưu, phàm có sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay cái, liệt hay tắm, xa hay gần, đây gọi là sắc uẩn, đây gọi là sắc uẩn. Chỉ thường thường đó, quý vị thấy rằng đối với chúng ta đó, nếu mà chúng ta biết được cái điều này đấy, chứ để chúng ta phân biệt được, chúng ta mới sống ngay trong hiện tại được. Ví dụ như những người, tại sao mà mình phải biết là sắc đó nó thuộc về thuộc về quá khứ, sắc đó nó thuộc về vị lai, sắc đó nó thuộc về hiện tại. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người á, người ta ngồi, người ta nhớ rằng trước kia khi mà mình ở cái độ tuổi vàng son á, thì mình trẻ, tóc mình đen nhánh, hoặc là mình có cái thân hình nó tròn trịa, vân vân, thì những người như vậy á, là người ta nhớ về cái sắc vị lai, dạ xin lỗi, nhớ về cái thời quá khứ, có nghĩa là mình nhớ những cái hình tướng như vậy á, nó là thuộc về sắc quá khứ. Thì chính một người mà tu tập á, khi mà hiểu được cái này, cái sắc pháp này nó bị chi phối bởi quá khứ, rồi bởi hiện tại, bởi vị lai, vân vân, thì mình mới sống ngay trong hiện tại được. Hoặc là đối với ví dụ như là ở trong cái đoạn đó Đức Phật nói là sắc nội hay là sắc ngoại, sắc nội hay là sắc ngoại, thì sắc nội hay là sắc ngoại, sắc nội có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là những gì mà nó ở bên trong cơ thể của mình, mà mình biết được, cũng giống như là sắc khô quý vị, có nghĩa là cái gì mà nó có đối chiếu, cái gì nó có biết được, thì cái đó được gọi là sắc nội hay là sắc khô. Còn cái liệt hay là thắng có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là đối với cái sắc ở trong người mình, nó thù thắng là nó nhiều vậy. Những cái chúng sanh ví dụ như ở cõi bàn sanh, thì là sắc của mình thì sao? Nó ưu thắng hơn, nó ưu thắng hơn. Còn sắc của bàn sanh thì nó hạ liệt hơn. Còn đối với sắc của người thì sao vậy? Nó liệt hơn, có nghĩa là nó không có ưu thắng bằng đối với những cái người mà những cái vị chư thiên cõi trời, nó có cái sắc thù thắng hơn, rồi cõi trời cao hơn, có cái sắc thù thắng hơn, cõi trời thấp hơn. Đó là chúng ta thấy rằng vậy thì đối với sắc pháp này được Đức Phật nói rất là kỹ, nói rất là kỹ trong rất là nhiều đoạn kinh. Nhờ như vậy nếu mà một người mà có cái sự định vị hoặc là một người mà có cái sự hiểu rõ rằng như vậy thì chúng ta sẽ tu tập về thiền quán, chúng ta sẽ biết được và chúng ta sẽ tu tập, chúng ta có cái chứng nghiệm. Còn nếu mà mình không có biết được cái điều này mình cứ bị hoài nghi, không biết rằng ở trong tương lai mình có sắc như vậy hay không, vân vân, thì chính một bước ngoặt nữa có nghĩa là mình tìm hiểu thêm, mình sẽ biết được để ở trong tương lai mình có hiện hữu nữa hay không. Thì kính thưa quý vị, ví dụ như đối với cái sắc uẩn này, đối với cái sắc pháp này, nó tại sao mà nó có? Bây giờ chúng ta thấy rằng là đối với mắt nè, tai nè, mũi lưỡi, mỗi chúng sanh có cái sự khác biệt nhau. Ví dụ như con mắt của người này to, con mắt của người kia khác. Rồi cái tai của người này thính hoặc là cái tai của người kia thính. Thính hơn vân vân, hoặc là con mắt của người này đẹp, cái mũi cái miệng của người kia đẹp hơn nữa vân vân. Thì những cái này ở đâu có quý vị? Là do nghiệp tạo nè, là trước tiên là chúng ta thấy rằng là do nghiệp tạo, do nghiệp tạo. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, đối với tại sao mà chúng ta có mắt nó đẹp, à, hoặc là thí dụ như quý vị thấy đi, à, Đức Thế Tôn của chúng ta tại sao mà có 40 chức năng, à, và à, đối với những cái à, điểm ở trên mặt này, à, từ cái chân mày hoặc là à, từ cái con mắt vân vân, đều có những cái tướng tốt hết, à, đều có những cái tướng tốt hết, thì đây là do đâu quý vị? À, do cái thiện nghiệp, à, do cái thiện nghiệp là tạo ra. À, hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng tại sao có những người ta có đôi mắt rất là sáng, à, à, hoặc là người ta có cái mũi à, rất là đẹp, à, cái mũi của người ta rất là đẹp, hoặc là cái môi của người ta rất là đẹp, thì những cái này là có phải là do cái à, cái tâm, à, do cái nghiệp thiện mà nó tạo ra, à, nghiệp thiện mà nó tạo ra. Còn tại sao à, có những người mà có những cái tướng xấu, à, có những cái chỗ xấu này kia, thì đó là do cái nghiệp bất thiện nó tạo. À, do cái nghiệp bất thiện nó tạo. Cũng như chúng tôi đã từng kể với quý vị, à, đối với một cái người con gái mà à, ở trong một cái gia đình làm gốm, à, một lần đó cái vị sa môn đó, đó à, do cái cốc của cái vị đó à, bị lũng, à, bị lũng ở trên cái vách, thì à, cái vị sa môn đó đã ôm bác đi khất thực, à, ôm bác đi khất thực, thì lúc đó nó quý vị thấy rằng là à, thì đi khất thực mà mình muốn tìm đất sét thì phải lỡ đâu, à, lỡ như chỗ mà người ta làm gốm. Thì cái vị sa môn đó đứng ôm cái bác như vậy á, thì người con gái nó tự nhiên là không biết là à, do nguyên nhân gì, nhưng mà cô ta nhìn qua thấy vị sa môn á là cô ta liếc, à, liếc với cái ánh mắt là à, rất là giận dữ. Thành ra quý vị thấy rằng á, lúc đó nó thì à, sau cái lần liếc đó rồi á, thì à, cô gái đó vẫn đem một cái phẩm đất à, đất sét ra để mà cúng dường à, cho cái vị sa môn đó. Thì quý vị biết trong khi liếc như vậy á, nhầm cái vị sa môn đó là một vị Phật độc giác, là một vị Phật độc giác. Thành ra đó à, do cái nghiệp, à, do cái nghiệp bất thiện mà khi mà cô ta có cái ác ý mà liếc cái vị sa môn đó, thành ra sanh ra ở trong đời sau á, quý vị biết rằng ở trong kinh mới diễn tả lại là cô là một cái người con gái là tên là Banh Chá Ba Bi. Banh Chá Ba Bi là cái người con gái có năm cái tướng xấu, mà người con gái có năm cái tướng xấu, nhưng mà do cái thiện nghiệp mà cúng dường những miếng đất sét đó, đó thì cô ta có một cái cảm xúc rất là mạnh. Có nghĩa là sao quý vị, khi mà cô ta đụng vào người đàn ông nào á, thì người đó sẽ mê, à, mê mà à, mê mà ở trong cái bài kinh đó là diễn tả là à, chết mê chết mặt, à, không thể nào mà rời xa được cô ta, à, không thể nào mà rời xa được cái cảm xúc đó. Thành ra đó, ở đây chúng tôi muốn nói rằng à, quý vị thấy à, rõ ràng Banh Chá Ba Bi năm cái tướng xấu đó là do một cái à, một cái liếc giận dữ đến một vị sa môn, mà ở đây á, một cái vị sa môn đó, đó nhằm là một vị Phật độc giác. À, thành ra chúng ta thấy rằng cho cái nghiệp à, cho cái nghiệp quả nó nặng như vậy. Thì ở đây á, quý vị thấy rằng chúng tôi muốn nói lên cái điều này là trước tiên á, là những cái sắc này là do nghiệp nó tạo, là do nghiệp nó tạo chứ không phải là do ai nói ra hết. À, không có ai mà ví dụ như nếu mà quý vị mà tạo ra được một cái người nào đó thì quý vị sẽ tạo toàn là người đẹp hết, chứ không bao thể nào mà mình à, tạo ra cái người này à, à, mắt á, thì à, bên đây à, lớn bên kia nhỏ hoặc là à, hí vân vân. Thật sự mình không bao giờ mình tạo ra như vậy hết. Thành ra mình có xấu hay là có đẹp à, thì là do cái nghiệp à, nó tạo ra. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trên cái à, cơ thể của chúng ta nè à, cái sắc á, mà do nó, nghiệp nó tạo ra là gồm có cái gì quý vị? Đối với năm cái thần kinh của chúng ta, mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, à, rồi thân nè, đó thì quý vị thấy rằng năm cái sắc này á là nghiệp nó tạo. À, vậy thì mình thấy mình có con mắt, tai, mũi, lưỡi và thân á, à, những cái chỗ này nó có xấu có đẹp á, là chúng ta đẹp á, thì chúng ta biết là do hồi ở trong quá khứ chúng ta tạo cái nghiệp thiện gì đó, cung kính hay là quét chùa hay là à, cung kính các bậc trưởng thượng gì đó, đúng không? Thì chúng ta nhìn đó là chúng ta biết, à, chúng ta biết là do đời trước mình hoặc là mình cúng dường bông hoa vân vân, nói chung là thiện nghiệp, à, thiện nghiệp. Thành ra chúng ta có những cái à, những cái à, cơ quan đó, à, giác quan đó nó đẹp. Rồi nếu mà nó xấu á là do nhiều khi có thể là chúng ta liếc không phải là liếc Đức Phật, à, nhưng mà chúng ta liếc một cái vị à, tu sĩ, một vị ẩn sĩ nào đó, à, hoặc là chúng ta sĩ quả một cái gì đó vân vân, à, nói chung là chúng ta có cái tâm bất thiện. À, thành ra bây giờ cái nghiệp nó à, cái nghiệp nó cho mình cái quả như vậy. Rồi bây giờ trên người chúng ta thấy rằng đối với năm sắc thần kinh rồi đến cái gì nữa quý vị, à, sắc ý vật, là sắc ý vật nữa đó. Rồi sắc ý vật là những gì mà chúng ta những sự mà chúng ta những cái sắc cái chỗ mà nó làm cho cái ý của chúng ta nên cái phần này nó hơi cao. Rồi đến cái gì vậy quý vị? Mình á là đàn ông hay đàn bà, con trai hay là con gái, là cái này là do cái gì tạo quý vị? Do nghiệp nó tạo. Do nghiệp nó tạo. Cũng như có khi chúng tôi thấy rằng có những người ta nói rằng tại lúc mà mình chết á, mình thích con gái mình trở thành con gái, còn lúc mà mình gần chết á, mình thích con trai á, mình sẽ thành con trai. Cái điều này á không được, không thể nào được như vậy quý vị. Ví dụ như vậy thì nếu mà lúc mà chúng tôi gần chết thì chúng tôi sẽ thích con trai đi, thì mình sẽ trở ra, mình sẽ tập sanh thành con trai. Cái điều này nó không phải. Chúng ta nam tính hay là nữ tính là do cái nghiệp của chúng ta tạo. Nam tính hay là nữ tính thì do cái nghiệp của chúng ta tạo. Quý vị nên mình căn cứ vào đây mình thấy rất là rõ. Sắc do nghiệp tạo. Là ở trong đó có năm sắc thần kinh, rồi hai sắc tính. Có nghĩa là tính nam hay tính nữ, hay là nam tính hoặc nữ tính á. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Cảm ơn quý vị. Đó, thành ra quý vị thấy rằng á, đối với có những cái trường hợp á, mình tưởng rằng á, là người ta nói là lúc mà mình tục sanh á, lúc mình gần chết á, mình thích con trai á, mình tái sanh thành trai. Hãy mình thích con gái á, thì mình tái sanh thành gái. Không thôi thì ngược lại. Không thôi thì ngược lại. Thí dụ như mình thích con gái thì mình tái sanh thành con trai. Hoặc là mình thích con trai mình tái sanh thành con gái. Cái điều này nó không phải quý vị. Mình có thích hay không thích gì á, nhưng mà nó cộng thêm cái gì quý vị? Nó phải cộng thêm cái nghiệp của mình. Cái nghiệp mình nó đã tạo ra. Thành ra lúc đó do cái nghiệp này nó phân bổ. Hoặc là chúng ta thấy rằng ở trong kinh Đức Phật nói gì nữa quý vị? Nói với cái vị thanh niên mà xuất phát Tô Đại Giá, cái chàng thanh niên mà con của ông Tô Đại Giá, này thanh niên các loại hữu tình có nghiệp là chủ nhân, nghiệp là khai tạng, nghiệp là chủ nhân, nghiệp là khai tạng, trăm má đa gia đa, trăm má ban thú, trăm má đa gia đô, là quý vị thấy rằng đối với nghiệp á, là cái chỗ mà thừa tự. Thành ra quý vị thấy rằng mình á có mắt tai mũi lưỡi thân ý, hoặc là sanh làm đàn ông hay là đàn bà, cái này là do nghiệp nó tạo. Do nghiệp nó tạo. Rồi thêm về cái sắc mạng quyền đó. Nhưng mà những cái phần nào á mà nó thô á, nó dễ nắm bắt á, thì chúng tôi trình bày đến quý vị, nó gặp nó rộng. Vậy thì quý vị thấy rằng trước nhất á là chúng ta có những cái gì mà ở trên cơ thể chúng tôi vừa kể với quý vị á, là những cái này là do nghiệp nó tạo. Do nghiệp nó tạo. Rồi thứ hai nữa, những cái sắc á là do cái gì tạo đó quý vị? Do tâm mình nó tạo. Thí dụ như quý vị thấy rằng quý vị muốn hỏi chúng tôi, thí dụ như hôm nay học bài gì đi, hôm nay học bài gì đi, thì quý vị hỏi bằng cái gì? Do tâm mình, do tâm mình nó điều khiển, nó điều khiển mình suy nghĩ ra cái câu đó mình mới hỏi cái vị đó. Hoặc là chúng tôi muốn thuyết giảng thì chúng tôi trình bày đến quý vị thì cũng do tâm của chúng tôi tác động để nói ra những cái điều này cho quý vị nghe. Vậy thì quý vị thấy rằng sắc này lại thêm một lần nữa, là mình là do đâu tạo quý vị? Do tâm nó tạo. Do tâm nó tạo. Hoặc là quý vị thấy rằng thí dụ như chúng ta muốn cung kính với người đó là do đâu? Cũng do cái tâm của chúng ta nó tác động đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái sắc này có những sắc nó do nghiệp tạo, có những sắc đó thì nó do tâm tạo. Có nghĩa là do cái tâm của mình nó tác động đến. Thành ra quý vị thấy rằng có những người người ta thí dụ như là người ta bị những cái chứng gì mà nó bị liệt ở trên thần kinh rồi này kia vân vân, thì chúng ta thấy rằng họ không có điều khiển cái tâm người ta được. Vì vậy thì có những sắc do tâm nó tạo. Rồi có những sắc đó là do gì quý vị? Do thời tiết. Do thời tiết nó tạo. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những cái mà chúng ta có khi chúng ta bị về như hồi nãy chúng tôi kể quý vị đó, nóng quá chúng ta cũng khó chịu, mà lạnh quá chúng ta cũng bị khó chịu, thì cái đó được gọi là âm dương hay là gọi là thời tiết, cho nó dễ hiểu. Rồi thêm một cái nhân nữa là sắc pháp này là do gì tạo nữa quý vị? Do vật thực. À, do vật thật nó tạo. Có nghĩa là sao vậy? Mình thường thường á, mình ăn no vô, à, hoặc là mình ăn uống đầy đủ à, các chất đó, thì sắc pháp của mình nó tươi tốt. Còn nếu á, mà mình ăn mà nó bị thiếu thốn à, cái này cái kia, à, hoặc là mình ăn vật thực mà nó không có thích hợp, mà mình ăn vật thực đó mà nó không có thích hợp thì sao vậy? Thì nó sẽ làm cho cái cơ thể của mình, nó làm cho cái cơ thể của mình nó bị hiếu sầu à, hoặc là nó bị như là nó bị cái chứng này chứng kia. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái sắc pháp này á, nó quan trọng không vị, nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta hiểu rõ được à, nếu mà chúng ta hiểu rõ được, chúng ta biết rằng ở trong cái cơ thể của chúng ta, những gì mà chúng ta à, thấy được, chúng ta cảm nhận, chúng ta sờ được, vân vân, thì cái đó gọi là sắc pháp. Mà những cái sắc này đó à, thì có những sắc đó là nó do nghiệp tạo à, có những sắc đó thì nó sẽ à, do tâm tạo, có những sắc đó thì nó sẽ do à, thời tiết tạo, rồi có những sắc đó thì nó do cái gì quý vị à, nó do vật thực tạo, cũng như chúng tôi à, đã trình bày cho quý vị à, những cái điều đó. Thì một người mà chúng ta tu tập đó, mà chúng ta biết được những cái nguyên nhân này thì chúng ta có thể nào mà chúng ta à, sẽ ngâm mình ở dưới nước à, vào cái mùa đông lạnh lẽo à, không bao giờ. Hoặc là có khi à, chúng ta bị một cái gì đi, chúng ta có thể nào chúng ta à, than trời à, mà trách đất không à, cái điều này nó không bao giờ à, tại vì chúng ta thấy rõ à, chúng ta biết rõ à, những cái này nó do nghiệp tạo, những cái này nó do tâm tạo, vân vân. Ví dụ như tâm của chúng ta nó phiền não, vân vân à, hoặc là thì nó sẽ làm cho cái mặt của chúng ta, nó sắc quá của chúng ta nó mau bị lão mại à, mau bị già, vân vân. Thì đó là chúng ta thấy rằng mình tu mà mình biết rõ được cái điều này, đó quý vị thấy à, cái giáo cái lời dạy này nó phải là chánh pháp. Cái lời dạy này nó đem lại cái sự an lạc à, cho chúng ta rất là nhiều à, đó là nói về cái phần à, về sắc quẩn. Vậy thì quý vị thấy rằng á, nếu mà nói nhắc đến sắc quẩn á, thì chúng ta nhớ rằng à, những cái sắc nào á à, những cái gì mà nó bị à, biến hoại đổi thay à, thì cái đó à, nó được gộp chung vào à, cái phần gọi là sắc quẩn à, cái gì mà nó có cái sự mà à, tiêu hoại biến đổi à, đổi thay vân vân à, mình gom nó chung vào một nhóm, rồi một nhóm đó thì mình gọi là sắc quẩn à, một nhóm mình đó mình gọi là sắc quẩn. Vậy thì à, kế tiếp á, sắc là đến cái gì nữa rồi, đến thọ quẩn. Thọ quẩn này đó à, vậy thì quý vị thấy rằng á, đối với cái à, à, đối với cái thọ quẩn này á, có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là những cái gì đó à, những cái gì mà chúng ta cảm nhận được à, chúng ta nhận lãnh được những gì mà chúng ta à, chúng ta à, nhận lãnh được, thì cái trạng thái đó là do cái gì nó cảm nhận, quý vị à, do thọ à, do cái thọ quẩn này à, do cái thọ quẩn này nó nhận. Ví dụ như là, bây giờ à, quý vị nói tâm của chúng tôi đang buồn quá à, ví dụ như là chúng mình thấy rằng là à, mình nói là sao bây giờ mà mình bị đau quá, bị đau quá, bị khổ quá à, bị buồn quá, vân vân. Thì cái này là do cái gì nó cảm nhận, do cái thọ quẩn nó cảm nhận à. Vậy thì nếu mà nói về mặt thọ quẩn á, là nói một cách dễ hiểu à, một cách thông thường dễ hiểu, khi nào mà chúng ta bị khổ hoặc là chúng ta được vui à, khi nào mà chúng ta à, bị khổ hoặc là chúng ta được vui, thì lúc đó là do cái gì nó nhận lãnh, quý vị à, do thọ quẩn này à, do cái thọ quẩn này à, nó nhận lãnh. Thành ra chúng ta thấy rằng á, cái đó là nói gọn. Còn khi mà phân chia ra, chúng ta thấy rằng á, ví dụ như phân chia ra có nhãn thọ nè, có nhĩ thọ nè, có tỷ thọ nè, có thiệt thọ, có thân thọ, có ý thọ à, hoặc là chúng ta thấy rằng khi mà nói đến những cái thọ mà thân thọ, tâm thọ cũng có à, rồi lạc thọ, rồi khổ thọ, rồi phi khổ phi lạc thọ à, thì quý vị thấy rằng đó là tại vì nó có nhiều cái cảm thọ như vậy á, thành ra chúng ta thấy rằng nó được xếp vào à, nó được xếp vào thành một nhóm như hồi nãy chúng tôi đã nói với quý vị à, đó là thọ quẩn. Thì cái thọ quẩn này á, quý vị thấy rằng á, những cái thọ này đó là nó do ở đâu quý vị à, nó do ở đâu mà nó có à, cái thọ quẩn này quý vị biết là nó cũng là do vô minh hoặc là nó là do cái ái hoặc là do cái nghiệp nó tạo, do cái nghiệp nó tạo, chúng ta mới có cái cảm thọ này, chứ ví dụ quý vị thấy thường thường nó không có cái gì mà ai mà sắp đặt ra cho mình hết. Dù cho cái thọ nó là thô hay tế, cái thọ nó là tốt hay xấu, thì cái này là do vô minh, do tham ái, do cái nghiệp mình nó tạo. Nhưng mà quý vị thấy rằng cũng như có ở trong có những cái trường hợp là chúng ta thấy rằng đối với cái thọ này nó cũng có cái nhân ở trong quá khứ và cái nhân hiện tại. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta cái gì người ta cũng đổ thừa là nghiệp, mình bị khổ cũng đổ thừa là nghiệp, mà mình được hạnh phúc cũng nói là cái nghiệp. Cái điều này nó không phải quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái ví dụ như là Đức Phật nói là phiền não mình phải tránh né để mình đoạn trừ. Thì ví dụ như có những cái chỗ nguy hiểm đi, mình đi đêm ở trong rừng vân vân, thì những cái loài rắn hoặc là những cái con gì nó độc nó cắn mình, thì mình không biết tránh né, mình đoạn trừ, rồi mình lúc đó mình đi vô đó là mình bị nó cắn, rồi mình nói là tất cả đều do nghiệp. Cái điều này nó không phải, cái điều này không phải. Hoặc là quý vị thấy rằng có những cái vị sa môn, những cái vị bà la môn ngày xưa cũng đi đến nói với Đức Phật đã mình tu ở trong cái khổ hạnh rồi là đã sai rồi, mà còn đi đến nói với Đức Phật những cái cảm thọ này theo con nghĩ những cái cảm thọ này là nó thuộc về nghiệp rồi. Đức Phật, quý vị thấy rằng Đức Phật hỏi vậy này bà la môn, tại sao mà cái mùa mình lạnh giá vậy mà ngâm cái thân mình ở dưới sông Hằng, hoặc là những lúc mặt trời nóng cực độ mà lại hơn mình ở trên lửa, thì những cái cảm thọ nó sinh ra khốc liệt đó, là cái đó là tại sao mà nói về lại gọi là nghiệp quá khứ được. Tại sao mà nói về nghiệp quá khứ được? Chúng ta cái gì chúng ta cũng phải biết rằng là nó có cái nhân quá khứ và cái nhân ở trong hiện tại. Nó có phải có những cái ví dụ như quý vị thấy mình trồng cây, nó phải có những cái điều kiện thích hợp, mà đất ở đó nó thích hợp, mình đã có hạt giống rồi nhưng mà đất ở đó nó thích hợp, mà nước ở đó nó có nước, hoặc là có cái sự mà chăm sóc đúng thờ hợp thờ, thì lúc đó cây nó sẽ tốt. Cũng vậy, những cái sự mà hạnh phúc hay là đau khổ, mình được vui hay là bị khổ vân vân, nó cũng có cái nhân ở trong quá khứ và cái nhân ở trong hiện tại. Quý vị thấy rằng cũng như cái trường hợp đối với Đức Thế Tôn và Đức Phật của chúng ta là một bậc chánh đẳng chánh giác rồi, tâm ngài thì đoạn trừ tất cả cái phiền não lậu hoặc hết rồi, nhưng mà có người ta thấy ngài một bậc chánh đẳng chánh giác mà tại sao bị đau lưng, cái đó cũng là một cái cảm thọ quý vị. Cái cảm thọ này nhưng mà thân sợ khổ đó, chứ tâm của ngài không có. Đối với cái cơ thể của ngài lúc đó ngài đau lưng thì ngài biết ngài đau lưng thôi, chứ tâm ngài, ví dụ như mình giờ mình nghe mình đau lưng hay đau chân thì thân mình nó đau, nó dẫn đến tâm của mình héo sầu. Nhưng mà đối với bậc thánh A La Hán ngài không có gì, thì mà thậm chí ngài còn biết rõ cái này, cái bệnh đau lưng này là do đâu đó. Mình thì ví dụ như mình bị đau lưng mình không biết, mình nghi mình bị thận hay là mình ngồi mình làm việc lâu ngày, hay là mình bị cái này cái kia và do cái nhân này nhân kia làm cho mình đau lưng, thật sự mình nghi ngờ đủ thứ đó. Nhưng mà đối với các vị A-la-hán, các vị mà bị đau lưng hay bị gì các ngài biết rõ do đâu mà các ngài đau. Ví dụ như trong cái trường hợp quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn của chúng ta khi mà ngài bị đau lưng thì sao, ngài biết rõ do cái nhân hiện tại và cái nhân quá khứ. Cái nhân quá khứ đó là cái lúc đó ở trong quá khứ ngài từng là một cái vị võ sĩ. Lần đó ở tại cái làng của ngài có một cái vị võ sĩ ở làng bên đi qua chinh phạt, đánh gục hết những cái vị võ sĩ ở tại cái làng của ngài, rồi hân hoan trong cái sự chiến thắng đó, có cái sự ngạo mạn. Thì lúc bấy giờ tiền thân của Đức Phật chúng ta cũng là một vị võ sĩ ở trong làng đó, nên ngài đã đi ra đó thách đấu với cái vị võ sĩ mà mới vừa chiến thắng. Thì quý vị biết lúc đó nó Bồ Tát của chúng ta nó là đánh có một cú một thôi, nhấc bổng người đó lên và giọng cái đầu trở ngược xuống, là giọng cái vai trở ngược xuống. Thành ra cái vị võ sĩ mà mới vừa chiến thắng đó, quý vị biết rằng là gãy xương vai, gãy xương vai mà gãy luôn đến à đến xương sống luôn. Nhưng mà Bồ Tát của chúng ta, quý vị biết sao, có luôn cái nghề thầy thuốc, nên á ngài đã chữa trị, đắp thuốc lại cho lành nặng, đắp thuốc lại cho lành nặng, rồi ngài mới dạy rằng á là từ nay về sau đừng có cái tâm mà háo thắng ngã mạn như vậy. Rồi cái vị võ sĩ đó đã cảm ơn và tri ân ngài và đã ra đi. Thì quý vị thấy rằng đó là cái nhân ở trong quá khứ, và ở trong hiện tại á là do đâu quý vị? Do ngài 6 năm khổ hạnh liền già, có nghĩa là 6 năm ngài tu tu khổ hạnh, mà quý vị thấy không, đến nỗi mà ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác, rồi ngài nói là không có ai khổ hạnh qua ngài hết. Cái môn gì mà của khổ hạnh đó ngài cũng biết hết rồi. Bây giờ đừng có nói mà ăn ăn một hộp hay ăn gì, ngài có khi ngài không ăn luôn. Thành ra quý vị thấy rằng một mình thử rằng quý vị thấy rằng mình thử mà mình nhịn ăn chừng 2 ngày thôi, 1-2 ngày thôi là mình thấy mình xuống sức rồi, mình xuống sức lắm rồi. Nhưng mà ngài khổ hạnh biết bao nhiêu pháp môn một thời gian rất là dài. Chúng ta thấy rằng á có những cái ở trong những cái động kinh á ghi lại một vị mà trở thành bậc chánh đẳng chánh giác á, thì có vị á thì 2 năm phải sống khổ hạnh 2 năm, có vị á thì 2 tuần lễ. Nhưng mà chỉ đặc biệt Đức Phật Gotama của chúng ta là khổ hạnh lâu nhất 6 năm, 6 năm khổ hạnh. Thành ra chúng tôi thấy rằng ở trong thời nay có nhiều người người ta vẫn giữ cái lý tưởng khổ hạnh là mới giải thoát, khổ hạnh mới là giải thoát. Nhưng mà gặp những người này nó khổ lắm quý vị, mình khổ lắm. Họ cứ nghĩ là cho là tu là phải là không có được đội nón, tu là phải đi chân không, tu là không có được mặc giải tốt, phải mặc những cái giải khô v.v. Mình gặp những người mà có cái sự mà có những tâm lý khổ hạnh, mình rất là khổ với mấy người này. Thành ra trở lại cái điều này chúng tôi muốn nói rằng đối với cái thọ này là những cái sự mà nhận lãnh, có nghĩa là khi nào mà mình bị khổ, khi nào mình được vui là do cái thọ quẩn này nó nhận lãnh cái đó, do cái thọ quẩn này nó cảm nhận lấy cái đó. Bất cứ cái thọ nó thuộc thô hay tế, xa hay gần, mà ô thắng hay hạ liệt v.v. đều được gom vào ở trong cái được gọi là thọ quẩn. Mà chúng ta thấy rằng đối với những cái thọ này chúng ta biết rằng khi mà nó sanh lên nó có nhân ở trong quá khứ và nó có nhân ở trong hiện tại. Hoặc là đối với cái thọ này chúng ta thấy rằng mỗi người có một cái cảm thọ khác nhau, hoặc là ngay trong tâm của chúng ta cũng vậy. Trước đây chúng ta cảm thọ nó khác, sau này chúng ta cảm thọ nó khác. Ví dụ như có những người quý vị thấy rằng khi mà người ta mới vừa nghe giáo pháp, hoặc là nghe những cái bài pháp ở trong Phật giáo Nam Truyền, Phật giáo Nguyên Thủy vân vân, thì người ta cảm thấy rất là khó nghe, người ta cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà nghe một thời gian người ta hiểu rồi kêu người ta đi nghe cái khác, người ta không chịu, người ta không nghe được. Thành ra quý vị thấy rằng những cái cảm nhận này nó cũng dù cho nó có nó có thô hay là nó có tế, hoặc là nó có ưu thắng hạ liệt vân vân, nó cũng đều có cái nguyên nhân, nó cũng đều có cái nguyên nhân. Rồi kế tiếp nữa, sắc quẩn là thọ quẩn, rồi đến cái gì nữa quý vị? Tưởng quẩn. Tưởng quẩn ở đây có nghĩa là cái gì quý vị? Tưởng quẩn có nghĩa là nó cũng là một cái nhóm, nó cũng là một cái nhóm rồi nhưng mà nó sao thì nó có một cái, nó có một cái chức năng. Thì cái nhóm nó ở trong nó cái gì mà nó có cái chức năng mà nó nhận biết, hoặc là nó nhận biết, hoặc là nó ghi nhớ, hoặc là nó nhớ lại, thì cái đó được gọi là tưởng quẩn, cái đó được gọi là tưởng quẩn. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta, tại sao mà chúng ta vừa nhìn thoáng qua cái chúng ta thấy cái chai đó chúng ta biết là chai nước suối, hoặc là chúng ta nhìn xa qua cái chúng ta biết là cái đó là cái máy vi tính, tại vì do cái tưởng của chúng ta, chúng ta nhớ lại, chúng ta biết, hoặc là chúng ta đã nhận biết cái vật đó, nó một cái lúc nào rồi, thành ra vì cái tự mà nhận biết của chúng ta lúc đó là do cái nào nó nhận biết, là do cái tưởng quẩn này, à do cái tưởng quẩn này nó nhận biết. Hoặc là chúng ta thấy rằng tại sao mà ví dụ như một cái người mà người ta tu tập, à người ta tu tập, người ta cần phải có cái tưởng nó mạnh đến chi vậy, để chúng để người ta nhớ cái đề mục đó, người ta bám sát cái đề mục đó. À ví dụ như đối với những người mà tu về thiền định, chúng ta cần phải là chúng ta cần phải có cái tưởng nó mạnh. À kính thưa quý vị, đối với một cái người mà tu, ví dụ như chúng ta tu về thiền định đi, chúng ta cần phải có cái tưởng nó mạnh để chi quý vị, để chúng ta nhìn cái đề mục ca si ná đó mà chúng ta nhớ, à khi mà chúng ta nhắm mắt lại, à chúng ta vẫn nhớ cái ca si ná của chúng ta à, đang tu tập đó. Hoặc là ở trong đời sống của mình, khi mà mình muốn ví dụ như một vị mà người ta tụng kinh à, hoặc là người ta thuyết giảng của mình, cũng phải có cái sự à, có cái tưởng nó mạnh để chi, để mà mình nhớ lại những cái gì mà mình đã dòm qua rồi. Hoặc là một người mà đi làm công việc cũng vậy, ví dụ như một cái người thợ sửa máy đi, thì mình thấy người ta mở máy nhưng mà người ta cũng à, cũng có cái tưởng để chi, để ta nhớ lại con ốc này trước kia mình học nó nằm ở đâu, nằm ở đâu. À, hoặc là một người mà người ta đọc diễn văn, người ta đọc diễn văn hoặc là người ta trình bày một cái vấn đề gì đó, thì cái tưởng người ta cũng phải mạnh à, để ta nhớ lại à, những cái sự kiện đó. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong những cái điều này nó xung quanh ở trong con người mà thôi à, nó xung quanh nó sanh khởi ở chung quanh cái văn pháp và cái sắc pháp này hết à, nhưng mà có những lúc chúng ta không biết, có những lúc chúng ta không để ý thôi. Chúng ta chỉ có quý vị thấy rằng chỉ có Đức Phật bậc chánh đẳng chánh giác, ngài phân tích ra cho chúng ta rõ từng chi tiết một à, để cho chúng ta à, hiểu được à, cái điều này. Rồi à, cái nữa đó là chúng ta thấy rằng cái hành quẩn này là cái gì nữa quý vị? Đối với hành quẩn ở đây có nghĩa là những cái nhóm à, mà nó có cái chức năng tạo tác. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà nói về ở bên ví dụ pháp đó, thì hành quẩn này nó thuộc 50 tâm sở còn lại à, trừ ra tưởng à, sở hữu tưởng và à, sở hữu thọ. Hồi nãy sở hữu thọ là thọ quẩn, còn sở hữu tưởng á, à, là tưởng quẩn, đại diện cho tưởng quẩn. Rồi hành quẩn này á, là 50 cái tâm sở còn lại à, trừ ra à, thọ và tưởng. Vậy thì á, ở cái điều này á, thì khi mà định nghĩa đó, thì chi pháp nó là như vậy, nhưng mà làm sao để cho chúng ta hiểu quý vị? À, làm sao để cho chúng ta hiểu? Vậy thì có ở một cái có một cái câu Phật ngôn à, nói về á, đối với cái hành quẩn này đó là cái Chetana à, cái tương tâm sở đó, là sẽ là cái đứng đầu nhóm à, đứng đầu nhóm. Thành ra à, mới có cái câu Phật ngôn là Chetana hằng thức cho quay trăm năm quá đa mí à, là có nghĩa là cái sự cố ý à, là nghiệp à, cái sự cố ý là cái sự hành động là nghiệp. Vậy thì á, đối với cái hành quẩn này á, là có cái nghĩa là gì vậy? Có cái nghĩa là cái sự tạo tác. Hành quẩn này á, nó có cái sự tạo tác quý vị. Có nghĩa là quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta à, tạo ra à, những cái hồi nãy á, nói về sắc pháp á, mà do nghiệp nó tạo à, do nghiệp nó tạo ra cái sắc pháp. Vậy thì nghiệp ở đây á, là cũng ám chỉ cho à, nó được nằm ở trong hành quẩn à, cái vậy thì á, quý vị thấy rằng đối với nghiệp á, nó cũng nằm ở trong hành quẩn. Vậy thì cái hành quẩn này á, là có nghĩa là gì quý vị? Hàng ngày chúng ta tạo cái này tạo cái kia, hàng ngày chúng ta tạo những cái hành động thiện hay là bất thiện à, chúng ta bố thí hay là chúng ta tu tập hay là chúng ta à, làm việc này chúng ta làm cái việc kia vân vân à, thì là do ở đâu tác động à, do hành quẩn này nó tác động chúng ta à, chúng ta làm cái điều này à, chúng ta làm cái điều kia à, thì đó là do hành quẩn à, nó tác động đó. Ví dụ như hồi nãy chúng tôi kể cho quý vị nghe đó, với cái trường hợp mà của một cái cô gái có cái tên là Panchá Bà Bi à, năm cái tướng xấu à, thì cái tướng xấu đó là do cái hành động à, có nghĩa là cái hành quẩn ở trong quá khứ của à, cô ta đã tạo ra à, cái nghiệp, nên ở trong cái kiếp hiện tại đó cô ta có những cái tướng xấu hay là vậy từ đó chúng ta suy ra đối với hành quẩn đó hay là cái sự tạo tác. Vậy thì hàng ngày ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta tạo cái điều này, chúng ta tạo cái điều kia, chúng ta làm những công đức thiện sự cũng do hành quẩn nó tác động. Rồi khi mà chúng ta tạo những cái điều bất thiện với nhân thì cũng do cái hành quẩn này nó tác động đến đến cái sự mà tạo lập của chúng ta. Đó là những cái gì mà được tạo tác như vậy thì được phân ra thành một nhóm gọi là hành quẩn. Rồi còn cái nhóm cuối cùng là thức quẩn. Thức quẩn ở đây có nghĩa là cái sự mà chúng ta biết cảnh. Nói một cách khác nữa là 121 tâm. 121 tâm này nó có một cái trạng thái duy nhất là gì vậy? Biết cảnh. Ví dụ như quý vị thấy rằng là tâm nào cũng biết cảnh. Tâm nào cũng biết cảnh hết đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với tâm nhãn thức thì nó biết cảnh sắc, tâm nhĩ thức thì nó biết cảnh sinh. Hoặc là đối với thì nên mình nói chung là đối với tâm thức tâm thức là cái trạng thái của tâm nó là như thế nào quý vị? Nó là biết cảnh. Thành ra một người mà chúng ta học kỹ về cái điều này là chúng ta sẽ biết cái cách để mà chúng ta tu tập. Có nhiều người ta nói là mình lên mình hành thiền cái tâm mình nó suy nghĩ miên man thì mình cứ để cho tâm mình nó suy nghĩ hoài nó miên man hoài đi nó miên man hoài đi, tự nhiên lắng hết. Cái điều này nó không có gì, tại vì cái trạng thái của tâm là nó biết cảnh. Thành ra nếu mà chúng ta không có biết cái cách tu tập thì nó có suy nghĩ đến cảnh này, nó suy nghĩ, nó nhớ cảnh quá khứ, rồi nhớ nó suy nghĩ đến tương lai, rồi những cái gì mà chúng ta gặp ở hiện tại chúng ta cứ suy nghĩ hoài. Thành ra cái tâm của mình nó bắt cảnh liên tục, thì không thể nào mà nó giúp được hết. Nhiều khi chúng ta ngủ mà chúng ta còn mắng, nhưng mà trong cái trường hợp này nó là nằm ở trong cái lỗ chim bao, nó riêng. Chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái tâm của mình nó biết cảnh liên tục. Thành ra mình lên mình tu tập thiền mà mình không đình chỉ tư duy, có nghĩa mình không có chú tâm trên một đề mục liên tục thì tâm mình không thể nào mà hành thiền được. Hoặc là có nhiều người mà ta không biết cái trạng thái của tâm, trạng thái của tâm có là biết cảnh, hoặc là cái nhiệm vụ của tâm thì sao vậy? Nó nối tiếp nhau sinh diệt, nó nối tiếp nhau sinh diệt. Thành ra cũng như có lần mới gần ở đây nè, chúng tôi nói nghe cái vị đó nói ở trong tăng chi bộ nói về cái tâm mà chối sáng, cái tâm chối sáng, cái chỗ này là nó hợp với cái tinh thần đại thừa này. Cái tinh thần này là kim cang bất động vô vân. Thì quý vị thấy rằng lúc đó chúng tôi hỏi con câu thôi, chúng tôi hỏi con câu vậy là kim cang bất động gì á, rồi nó có sanh diệt không, nó có sanh diệt không? Thì vị đó nói là sanh diệt, là có, phải có sanh diệt chứ. Thì có sanh diệt sao gọi là kim cang bất động như vậy? Kim cang bất động sao có sanh diệt người? Thành ra cái trạng thái của tâm là biết cảnh, nhưng mà cái nhiệm vụ của tâm là sao vậy? Nó nối tiếp nhau sanh diệt. Ví dụ như quý vị thấy không, quý vị ngồi, quý vị nghe chúng tôi giảng, tâm nhĩ thức nó sanh lên, nó bắt cái âm thanh đó, nó nghe. Rồi ai đi ngang qua, tâm nhãn thức sanh lên, quý vị thấy cảnh sắc, hoặc là quý vị thấy cái người đó đi ngang qua, nó sanh diệt nhanh như vậy. Nó nhanh như vậy, chỉ có cái kiến văn chúng ta biết được cái điều này là do cái kiến văn. Có nghĩa là chúng ta tu tập bằng cách chúng ta học hoặc là chúng ta nghe, chúng ta biết được điều này. Rồi dần dần khi nào mà chúng ta tu tập về thiền quán, khi mà trí tuệ của chúng ta nó sanh lên thì chúng ta lúc đó là cái phiền não, cái danh pháp hay là cái sắc pháp gì đó nó sanh lên là chúng ta biết được liền. Chúng ta biết rõ do cái nguyên nhân nào sanh ra. Rồi chúng ta sẽ biết rõ khi những cái nguyên nhân đó nó hết rồi thì những cái cảnh đó nó sẽ diệt đi. Thì quý vị thấy rằng thành ra chỉ có khi mà trí tuệ của chúng ta mà nó được sanh, được phát sanh lên thì là quý vị thấy thường thường là do mình phải mài ở đâu, mình phải mài ở trong cái mảnh đất nè, mảnh đất mà gọi là quẩn xứ giới đấy nè. Mình phải học tập, mình phải ôm chầm ở trong những cái pháp gì gọi là quẩn, những cái pháp gì mà gọi là xứ, những cái pháp gì gọi là giới, những cái pháp gì mà gọi là đến. Chúng ta phân tích, chúng ta chia sẻ là từng vậy thì quý vị thấy rằng chúng ta trí tuệ chúng ta muốn phát sanh lên. Thành ra quý vị thấy rằng trong cái mà gọi là con người, gọi là chúng sanh, thì quý vị thấy rằng có khi phân thành danh pháp và sắc pháp cũng được, có khi mà phân ra thành ngũ uẩn cũng được. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà mình chia trẻ ra làm năm thì nó được gọi là ngũ uẩn. Những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng những cái gì mà chúng ta khao thức, chúng ta thương thương nhớ nhớ vân vân, thì nó nằm ở trong cái phần thức uẩn. Còn nếu mà gọi là phân ra danh pháp thì nó nằm ở bên cái phần danh. Đó, thành ra quý vị thấy rằng rồi những gì mà chúng ta cảm nhận được, là chúng ta cảm nhận được ở trên cái cuộc đời này, nó đau khổ hay nó hạnh phúc, là thọ uẩn vân vân. Thành ra mình học thì mình biết được những cái điều này. Rồi khi mà mình biết được, mình phân ra vậy rồi, mình thấy rằng kinh quy lại đối với cái ngũ uẩn này, tại sao mà mình có cái gì, tại sao mà mình có cái ngũ uẩn này, là có nghĩa là do đâu quý vị? Nói chung là do vô minh, tham ái và nghiệp, tham ái và nghiệp và cái sự chấp thủ nữa, nó hình thành như vậy. Những cái kiến thức, ngay cả những cái kiến thức của mình, chúng ta có một cái trí óc nó nhanh nhạy vân vân, thì cũng có những cái nhân ở trong quá khứ. Bất cứ một cái gì mà ở trong năm uẩn này, quý vị thấy rằng ba cái nhân dẫn đầu là do đâu quý vị? Do vô minh, tham ái và nghiệp. Thì một người mà chúng ta tu tập, chúng ta biết được cái ngũ uẩn này, dần dần chúng ta thấy rằng khi mà mình phân tích ra thì nó cũng không có cái gì là của mình. Nó đối với sắc mà mình nói của mình thì so ra ở trong thời tiết, vật thực vân vân, nó cũng sẽ bị biến hoại đổi thay thôi. Thành ra khi mà mình biết được những cái điều này thì tâm của chúng ta dần dần nó sẽ từ bỏ những cái chấp thủ hoặc là từ bỏ những cái tham ái vân vân, do mình biết cái ngũ uẩn rồi. Rồi những người nào người ta nói sai nữa, mình cũng biết được, mình biết được từ đó mà mình không có chấp sai hiểu lầm. Nhờ như vậy dần dần cái trí tuệ mình nó mới phát sinh. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, đối với cái bài giảng ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày với bấy nhiêu thời gian vừa qua, giờ đây xin được biết là những phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại tăng, kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam chính nữ, mong rằng quý vị hưởng được phước này và giữ vững niềm tin trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên vua trời Đức Phật và chư thiên tứ đại chư vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này và tâm thiền toàn an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều với phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ tọa lãnh đồng niệm nhau cả lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, bây giờ con khỉnh thường đó nhắc đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sao Bụt? Cái điều về Đức Phật tính. Bây giờ thì chúng ta bước sang phần thảo luận. Mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, xin được kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tân có mặt trước máy không? Đại Đức Pháp Tân có mặt trước máy, xin Đại Đức Pháp Tân hoặc hiện cho được. Chào mừng. Đại Đức Pháp Tân, chúng ta nói về năm quận. Mở đầu cho việc đầu tiên là chúng ta thấy ở trong kinh điển Phật pháp, đặc biệt là trong kinh tạng Pali, hay có cái truyền thống gọi là phân tích, thậm chí người ta gọi truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy là phân tích tông, là quy phân ra quan xa, tức là một cái truyền thống mà chia rẽ ra từ cái tổng quát. Chúng ta phân ra từng phần, thí dụ người thì gồm có thân và tâm, thân là sắc quẩn, tâm có hai, tâm có bốn là thọ tưởng hành thức. Rồi thọ gồm có năm thọ, rồi tưởng, hành, thức, vân vân. Thì Đại Đức Pháp Tân Hoan Hỷ cho biết rằng cái sự chia sẻ phân tích và từ một cái đại quan tới cái tổng quát, cái lớn thành phần nhỏ như vậy, nó có lợi gì cho hành giả tu tập? Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thanh Ma Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, để Đức Pháp Đăng, để Đức Minh Hạnh, để Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì một điều đó là ở trong Phật giáo của chúng ta đó là thường nói đến cái sự tu tập. Khi nói đến sự tu tập thì bạn đến con người, thì trong con người thì có phần thân và tâm. Thì ở trong, ví dụ như mình nói trong tạng kinh thì Đức Phật chỉ miêu tả là người theo cái tính cách của tạng kinh, là người dựa vào cái tính cách của tạng kinh. Nhưng mà theo tạng thì đàn thì cứ phân tích là theo cái người theo cái gọi là cái tính chất hay là cái khả năng, cái trình độ tâm của mỗi chúng sinh. Và khi mà nói đến đến phần con người đó, thì chúng ta thấy con người nói riêng hay chúng sanh nói chung đó, thì gọi là năm uẩn. Năm uẩn thì như mình biết là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, liên quan đến cái bài học hôm nay mà đại Đức Pháp Tính vừa rồi đã giảng đó. Thì một điều của mình nói chung đó, thì có một cái gì đó mà mình nhận thức nó mang tính cách bao hàm hay là chung chung nhất. Nhưng mà nếu mà để là phân tích ra đó, thì chúng ta biết rằng để cho một người, ví dụ như một người tìm hiểu trong một cái tổng thể. Nhìn chờ chúng tôi một chút. Dạ, quý vị có nghe lại không ạ? Quý vị có nghe lại chưa? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì khi mà mình nói đến cái việc mà chia sẻ cho nó từng cái chi li đó, thì khi mà mình nói đến cái con người của mình, cái thân nhân loại của mình, thì đã thấy rằng là nói một cái tổng thể, tổng hợp nhất thì gọi là có thân và tâm. Nhưng mà trong thân và tâm đó, nó cũng đã có nhiều phần trong đó rồi. Nếu mà nói là thân thì đã có những cái sắc pháp và cái sắc các sắc pháp để tạo thành cái thân này, và cái yếu tố để tạo thành cái thân này. Còn nếu mà nói tâm thì bốn cái thành phần danh dụng đó là thọ, tưởng, hành và thức để cấu tạo thành cái tâm đó. Thì mình nhìn như vậy đó để mình thấy rõ rằng cái thân của mình á, nó là vốn là giả hợp. Nó giả hợp bởi nhiều cái thành phần kết hợp lại. Nhiều cái thành phần kết hợp lại. Thường đó là mình luôn có một cái chấp ngã, cái ngã chấp. Mình thường là cứ cho rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi niệm, tôi đụng, tôi buồn, tôi đau khổ, tôi vui tươi. Tất cả những cái điều đó gắn với cái gì đó mình gọi là cái tự ngã hay là cái tôi ở trong đó. Và cái tôi đó, đó nó lại hằng hữu. Có người quan niệm rằng chính cái tôi này là cái linh hồn. Mà cái linh hồn này, dân gian người ta gọi là linh hồn, là cái bất biến. Nó bất biến, nó có thể là từ đời này nó tái sanh tới đời khác. Và cũng do một cái này mà thôi, cũng do một cái linh hồn này mà thôi. Theo trong Phật giáo thì cho chúng ta biết về thành phần năm uẩn như vậy đó, là để cho chúng ta thấy rõ rằng cái bản chất giả hợp của năm uẩn này, chứ không phải là nó là một cái duy nhất hay một cái thuần nhất. Đó là cái tôi hay cái ta, ngay cả cái suy nghĩ mà mình biết được cái mà mình cảm giác đó, nó cũng không phải là một mình nó, một thọ, một tưởng, một hành, một thức không, mà nó bao gồm cả cái tâm thức của mình. Khi mà ngoài ra đó là còn những cái cảm giác gì thuộc sắc thân, thì nó còn có yếu tố của sắc pháp nữa. Cho nên nó cũng không có cái gì mà gọi là độc lập một mình, mà nó để tạo nên cái sự tri giác của cái điều mình biết. Cho nên ở đây đó, Phật giáo giải thích rõ hơn á, là để cho chúng ta thấy rõ chi li trong mỗi vấn đề, trong mỗi vấn đề. Và trong thân năm uẩn này đã có năm cái thành phần đó rồi, ngoài ra thì còn có những cái yếu tố phụ thuộc khác để tạo nên cái mà mình tri giác biết được trong cái sự cảm thụ thọ ở trong đời sống này. Và không có một cái gì đó mà nó lại là thuần nhất, độc nhất, mà nó lại liên diễn từ đời này sang tới đời khác liên tục như vậy. mà nó đều là do duyên kết hợp để tạo thành. Hơn nữa đó, đối với một người mà đặc biệt là đối với Phật giáo Nguyên Thủy, thường chúng ta biết là thường được biết đến như là một pháp môn tu thiền, đặc biệt là thiền quán, thì cái người đó đó cũng cần phải có cái trí tuệ để thấy rõ được cái sự sanh diệt của danh và sắc này. Ví dụ như chúng ta biết là trong bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, Đức Phật ngài gọi dạy về bốn cái phạm trù để niệm: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp đó. Thì cái đó nó cũng phải nói là phân biệt để cho chúng ta biết trong mỗi cái cảm thọ đó và mỗi cái niệm đó, và dựa trên năm dũng này bằng cái trí tuệ, bằng cái sự chánh niệm một cách liên tục vững chắc, và người ấy mới có được một cái trí tuệ để thấy rõ được cái sự biến chuyển thay đổi và nằm trong cái định lý vô thường, khổ, vô ngã ở trong cái thân năm dũng này. Cho nên là ở trong kinh á, Phật dạy về năm dũng là để mình biết, để phá bỏ cái ngã chấp. Rồi khi mà mình chấp rằng tôi thấy, tôi biết, hay linh hồn, hay là tự ngã, hay là cái gì đó, nó được kéo dài từ đời này sang tới đời khác, sự tái sinh này sang tới đời khác, đó là một. Mà chúng ta hiểu đó là do duyên. Còn đối với một người tu tập thiền quán thì càng lại hiểu hơn những điều đó, bằng với cái sự tu tập người đó có chánh niệm. Khi có chánh niệm một cách liên tục, có chánh niệm một cách vững chắc, thì người ấy phát sanh trí tuệ để thấy rõ tính chất vô thường, khổ, vô ngã liên quan đến năm quẩn này. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ. Nếu mà điều chi chưa rõ thì con tỉnh chị Tôn Đức bổ sung thêm. Bây giờ con xin được phép xứ.
Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Đăng có hoàng hỷ, tôi biết là Đại Đức Pháp Đăng có ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Đăng có ở trước máy thì xin kính thưa Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng, hôm nay chúng ta nói về năm quẩn, và đặc biệt là ở trong kinh điển đó, Đức Phật ngài rất là nhiều lần ngày dùng năm quẩn như một cái nền tảng để ngày giải thích về sự khổ, để ngày giải thích về cái thế giới này, để giải quyết thế giới này. Nếu chúng ta học trong A Di Đà thì chúng ta thấy rằng tất cả pháp hữu vi đều nằm ở trong năm quẩn. Một câu hỏi mà muốn hỏi đây Đức Pháp Đăng là nếu chúng ta phân ra như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì chúng ta có thể nói có cái quẩn nào nó quan trọng hơn, nó vượt trội hơn, hay là chúng ta nghĩ rằng đã là quẩn thì nó có cái này thì có cái kia, không nên nói rằng mình có thể đặt nặng cái này quan trọng, cái kia không quan trọng. Chúng ta có nói như vậy không? Tức là có nhiều người, ví dụ họ nói là cái tâm nó quan trọng hơn thân, có người thì duy vật thọ nó thân quan trọng hơn tâm, có nhiều người họ nói rằng cái cảm thọ là quan trọng nhất, rồi tưởng hành không quan trọng. Nhưng mà theo Đại Đức Pháp Đăng nghĩ thì khi chúng ta đề cập đến năm quẩn thì có cái nào thực sự nó vượt trội và nó quan trọng hơn cái khác không? Thì tính như thế nào?
Cùng với chư tôn đức tăng xin chào các bạn cô đơn xin chào các sư. Trong câu hỏi của chúng ta thì xin trả lời này, bởi vì nếu mà chúng ta biết được 10 cái loại tiền não như là thanh kiến, hoài nghi, biết thánh thủ, dục ái và sân, đó là 5 cái hạ tầng biết sự ái chặt cây cắt ngã mạng như minh và phóng vật, đó là 5 cái cực tình biết sự. Thì khi mà chúng ta biết được như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được cái phần danh và sắc này nó quan trọng như thế nào. Còn khi mà chúng ta không hiểu thì chúng ta rất là khó để mà nắm bắt được. Khi mà chúng ta hiểu vậy thì chúng ta cũng thấy rằng tại sao mà Đức Phật là dễ bắt quẩn đó. Thì mắt chúng ta thấy tất cả những gì đều gọi là cảnh sắc hết. Tai chúng ta nghe tất cả những loại tiếng thì đều là cảnh thanh hết. mỗi chúng ta nghe tất cả những lời mùi á, hơi mùi từ những mùi từ những cây hay là bất cứ những mùi chúng ta nghe là cảnh kiến hết, miệng chúng ta nếm tất cả gì mà miệng nếm được và tất cả các loại cảnh vị hết, thân chúng ta thực chạm vào tất cả những thực chạm vào thân người là cảnh xúc hết, ý chúng ta có cảnh pháp. Thì khi chúng ta hiểu như vậy á, thì một cái người muốn tu thiền định để có thành thông á, họ nương vào sắc để họ luyện thiên nhãn thông, họ nương vào nhĩ lỗ tai để luyện vào thiên nhĩ thông, tha tâm thông, hoặc là thần thông, họ phải nương vào các sắc pháp để họ thấy đất nước lửa gió thanh đạo tán vàng thánh sáng hư không, cho họ luyện cái này họ mới được thần thông. Và biến hóa tâm á, thì họ cũng thần thông á, thì cái lậu thần thông là cái lậu hoặc tiền não, thì chúng ta biết cái đó là cái thành phần tiền não là họ từ họ thì duyên cho ái thủ và du minh hộ và hành, đó là năm cái loại là gọi là tiền não, thì có ba cái loại tiền não luân hồi là ái thủ và du minh, còn hành và hữu là nghiệp luân hồi, thì từ năm nhân này được chấm dứt. Thì khi chúng ta hiểu như vậy á, thì một cái người mà tu tập đó thì thấy sắc hay là thọ tưởng hành thể thức á, thì cái nào cũng quan trọng hết. Nếu mà mình tu tập thì thấy ví dụ một cái người mà bốn cõi vô sắc á, một cái người không có sắc thì không thể nào chứng đắc được tu đầu quần đạo, mà nếu không có chứng đắc tu đầu quần đạo á, thì tư đà hàm đạo, a la hàm đạo, a la hán đạo cũng không thanh lên. Nên thường thường mới nói rằng bốn cõi vô sắc á, chỉ có tám hạng người, đó là phàm phu đắc bốn vị vô sắc và bảy cái bậc thánh cao. À, trừ ra thánh đạo tu đầu quần, để thánh đạo tu đầu quần cũng có thì sẽ không thể nào mà đặt những cái đạo khác được. Và cũng chúng ta cũng thấy đó, đối với có thân á, thì mình duy trì được thân kiến, nên có tạm thiên không có tắc à, không có tắc à, thì không có gì được thân kiến. Rồi không có hài nghi đó, thì nếu mà không có thì học hỏi á, thì chúng ta nghe thì không có tắc hành kinh nghĩ, chúng ta không nghe không học được, chúng ta không thể duy trì hoài nghi. Vì cái sự hoài nghi đó cũng là một phần chúng ta học hỏi pháp càng nhiều thì chúng ta mới hoài nghi. Và thường thường thì quý vị thấy xác định pháp á, mình ví dụ mình hỏi con khỉ thành người, bây giờ mình không thấy con khỉ là thành người á, thì mình biết là con khỉ không thành người, đó là chỉ là một cái học thuyết nào đó, một cái lý luận nào đó thôi. Chứ con người á, nếu mà con khỉ ngày xưa thành người thì giờ thành người, con khỉ không thành người thì cái đó là cái điều không có. Thì khi mình xác định pháp như vậy thì mình sẽ không còn hoài nghi. Thì như vậy á, mình mới thấy rằng á, mình do mình có học hỏi thì mình bớt hoài nghi, và do mình tu chứng thì mình sẽ xác định được pháp. Thì như vậy chúng ta thấy á, rõ ràng á, cái sắc quẩn nó cũng cần thiết để tu tập. Vì chúng ta vẽ trên đất thì chúng ta dựng trên đất, chúng ta đứng lên. Khi mà chúng ta có sắc quẩn á, chúng ta còn khổ của thân kiến hoài nghi về giới tâm thủ, thì chúng ta từ đó chúng ta đoàn trừ được cái sắc pháp, thì chúng ta chiến đặt được cái thân kiến hoài nghi về giới tâm thủ. Hay là chúng ta không còn hiểu ta gì ngũ quẩn, không có sắc quẩn thì chúng ta sẽ đặt hậu quả phù đồ quần. Thì khi chúng ta hiểu như vậy á, thì cái phần sắc là như vậy. Còn phần thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn cất quẩn thì bốn cái danh quẩn tâm chung. À, ở chỗ nào có thọ quẩn, có tưởng quẩn, có hành quẩn, có thức quẩn như vậy á, thì bốn danh quẩn nó cũng quan trọng luôn. À, nếu mình kể về cái phần danh á, thì lúc nào có thọ quẩn thì có tưởng quẩn, hành quẩn, có thức quẩn. Và bốn cái danh quẩn này không thể tách rời. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng á, đối với đạo Phật dạy á, danh là sắc á, thì cái đó là nói về ngũ quẩn, thì chúng ta chia sẻ ra như vậy. Nhưng mà nếu danh là sắc thì sắc quẩn là sắc, danh quẩn là bốn cái danh quẩn này là tâm. À, hay là chúng ta gọi là chung, mà cái bốn danh quẩn không thể tách rời được. Và khi đã không thể tách rời á, thì chúng ta thấy á, một cái người đó mà khi tái sanh vào cõi dục á, hay cõi sắc á, đều phải có sắc, phải có danh hết. À, như vậy thì chúng ta thấy chưa có sắc có danh á, thì chúng ta mới tu tập cái đoạn từ cái thân kiến hoài nghi với tâm thủ. Như vậy thì chúng ta không thể nào nói cái phần danh quẩn nó quan trọng, phần sắc quẩn không quan trọng. À, thường thường chúng ta cứ nghĩ rằng chết rồi thì cái tâm chúng ta cực sinh bộ sắc nó không có, nhưng mà thật sự ra á, thì cái danh là sắc này nó cũng giống như là từ cái tiền não tham ái, thì mình chọn từ tiền não tham ái mình chứng đạo quả niết bàn. Giống như là bùn nhơ á, thì khen một con bùn nhưng mà sẽ vượt khỏi bùn. Tiền não thức bồ đề là cái thân này chúng ta hiểu như là nó sanh ra những cái lậu hoặc tiền não, thì từ cái thân này, cái danh này á, cái thân tâm này chúng ta chọn từ tiền não để chúng ta chứng ngộ niết bàn. Hay là chúng ta hiểu như là trong nước thì có tống, và nếu mà không có nước không có tống, thì cũng như là do danh sách này có phiền não, trong danh sách này thì chúng ta phải đoạn trừ. Và khi chúng ta hiểu như vậy á, thì chúng ta sẽ thấy được á, cái danh quẩn là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, nó cũng là danh quẩn thì nó cũng quan trọng. Mà hãy chỗ nào có thọ quẩn thì có tưởng quẩn, chỗ nào có tưởng quẩn thì có hành quẩn, chỗ nào có hành quẩn có thức quẩn, không nào tách rời ra được. Từ ra chúng ta hiểu bốn cõi vô sắc thì có danh quẩn, mà cõi ngũ quẩn thì có ngũ có sắc có danh. Còn cái cõi mà gọi là vô tưởng á, thì có sắc quẩn, không có danh, thì cõi không có tu tập được, thì không nói rồi.
Như vậy thì chúng ta nói về cái cõi người và những cái cõi vui trời dục giới hay những cõi phạm thiên sắc giới. Thì khi chúng ta hiểu như vậy á, thì chúng ta thấy mình có phần danh và đặc khi mình tu tập để đoạn trừ phiền não. À, mình thấy mình còn dính mắt á, nên quý vị thấy những cái người mà họ còn đặc á, thì họ từ từ họ tu lên cái phiền sắc giới và phiền vô sắc giới thì họ vượt đặc. Nhưng mà nếu họ vượt đặc á, mà không có chứng đặc để tu được quần đạo á, thì họ lại không có chứng được đạo cao. À, nên mới kể bốn cõi vô sắc có 8 người là phàm tăng nhân và 7 thánh cao. Như vậy thì chúng ta thấy đó, nếu mà không chứng đắc tu đồ quần thì không chứng đắc tư đại hàm a la hán đạo quả. Và khi một người đệ tử đức Phật đó, mà đắc chứng được thiền rồi đó, đắc chứng đạo quả rồi thì nó tu bốn thiền bốn sắc thì vì đó lên cái cõi mà vô sắc rồi thì nó còn thọ tưởng hành thức, nên vì đó còn cái phần mà gọi là pháp quán niệm tứ, như là thọ quán niệm tứ, tâm quán niệm tứ và pháp quán niệm tứ, thì còn ba cái niệm tứ này, nhưng mà thân quán niệm tứ không còn thì ở cõi đó là cõi vô sắc mình có thân. Như vậy chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì Ngài cho chúng ta biết phần danh quẩn đồng tăng, có nghĩa là bốn cái danh quẩn là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Như vậy thì khi mà chúng ta tu tập niệm thọ thì chúng ta cũng biết là cái thọ quẩn đó, thọ quẩn nó có thì nó có bốn danh quẩn luôn, hành quẩn, thức quẩn và tưởng quẩn, nó cũng đồng tăng với thọ quẩn chứ không thể nào không tăng. Nên bình thường mới nói rằng đối với cái đối tượng nó giống như một cái cây cổ thụ có bốn người đứng nhìn. Một người nhìn cái cây cổ thụ đó nói rằng cái cây cổ thụ này là một cái cây kiển đẹp. À, cũng cây cổ thụ đó, nhưng một người nhìn thì thấy cổ thụ này là cái kiển đẹp. Một người nhìn vào cái cổ thụ này nói cây cổ thụ này là một đống thuốc bắc. À, một người nhìn vào thì thấy được mấy thước củi. Một người nhìn vào thì thấy được mấy thước giá, mấy khối giá. Thì cũng là cái cây đó thôi. Nó cũng là chúng ta tu tập đó, cũng là từ vào danh và sắc chúng ta thôi. Rồi khi chúng ta thấy thọ quẩn là chúng ta niệm thọ. Hay là chúng ta niệm tâm á, là chúng ta cảm nhận được tâm, chúng ta thì gọi là niệm tâm. Và chúng ta niệm pháp á, là chúng ta thấy được danh sắc ngũ quẩn hay là các cái trong pháp, là tất cả được gọi là pháp. Nhưng mà thường thường pháp nay đây mình thấy 5 thiền cái, 5 thủ quẩn hoặc là 12 xứ, 18 giới thì gọi là mình niệm tu tập chung như vậy gọi là niệm pháp. Thì niệm pháp nó đa dạng hơn niệm thân, niệm thọ hay niệm tâm. Thì khi mà chúng ta hiểu được đó, thì chúng ta thấy cái nghiệp đó, thì nó tăng đó, thì nó đồng tâm ở trong cái danh quẩn. Ví dụ chúng ta thấy cái sở hữu thọ là thọ quẩn, thủ tưởng là tưởng quẩn, hành quẩn là những cái tâm sở như là túc thọ, túc túc tưởng. Ví dụ chúng ta thấy túc rồi cái bỏ thọ bỏ tưởng rồi nhất hành định mạng quyền tác ý, là những cái tâm sở như tầm tứ thánh giải cần nghĩ dục, hoặc là những cái tâm sở 14 tâm sở bất thiện, 25 tâm sở tịnh hảo, thì những cái tâm sở này đó, thì đều gọi chung là hành, mà chia ra phúc hành, phi phúc hành và bất cần hành. Thì như vậy chúng ta hiểu thì như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng cái hành quẩn không thể nào sanh, nếu mà không có thọ quẩn, tưởng quẩn và không có thức quẩn thì hành quẩn cũng không sanh. Thì hành quẩn là gọi là như nước và sữa vậy đó, nước và sữa nó hòa với nhau thì thọ quẩn hay là tưởng quẩn và sanh thì lấy chung trong người là hành quẩn, thức quẩn là tâm có cái tâm. Và thường thường nó tức là sự biết cảnh, còn những cái tâm, những cái sở hữu đó là đồng tâm, đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh, biết tâm. Như vậy thì chúng ta thấy thức quẩn là tâm thì mà những cái thọ quẩn, hành quẩn hay thức hay tưởng quẩn đồng tâm với tâm, thì như vậy là rõ ràng là những cái danh quẩn đồng tâm, đồng tâm, đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh. Như vậy khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng bốn cái danh quẩn này khi có mặt đó là có đủ bốn, nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy thọ nó tạo cái nó tội hơn, hay là chúng ta chuyên về niệm thọ thì chúng ta chỉ cảm nhận cái cảm giác đó thôi. Nếu chúng ta chuyên về niệm tâm thì chúng ta cảm nhận được cái tâm của chúng ta thôi. Nhưng một người chuyên tu niệm pháp thì bị phân biệt ra căn cảnh thức, thì đó gọi là cái người niệm pháp. Như vậy thì chúng ta nhìn vào đó là cái phương pháp Đức Phật thầy dạy để chúng ta tu tập đó, thì cái bốn cái phần này đều quan trọng hết. Không có thể nào nói phần nào không quan trọng. Bởi vì một cái người mà nương vào sắc để luyện năm cái loại thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông và là thần thông. Nên thường thường quý vị thấy những cái người mà muốn luyện thần thông cũng phải nương vào đây. Và muốn đắc được tu được quần đạo thì cũng nương vào sắc để diệt được thân kiến. Vì cái thân chúng ta là sắc, hoài nghi là hoài nghi về danh sắc này, với tâm thủ của chúng ta chặt cũng nhìn biểu trong cái thân này, chúng ta tu tập để khổ hạnh để ép cái thân này. Thì chúng ta hiểu sai như vậy thì chúng ta đã không có thể nào đắc chứng tu đồ quần đạo rồi. Còn khi mà chúng ta đã hiểu đúng thì chúng ta tu thân tâm quán để diệt trừ thân kiến hoài nghi và giới tướng thủ, thì chúng ta thấy cái thân cũng quan trọng. Và khi mà chúng ta tu thọ quán, tâm quán, pháp quán thì chúng ta đặt những cái đạo cao hơn nữa, đó là dục ái và tâm và ái sắc hay như sắc để mà như mình phóng dật, thì những cái đó là những cái phiền não mà những cái vi phạm tiên vô sắc thì có thể đoạn trừ tên gọi vô sắc. Thì khi chúng ta hiểu vậy thì chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật, Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, nên khi ngài thấy rằng những vị nào đoạn trừ, những người nào mà tu thân quán niệm từ thân quán niệm tứ cũng đoạn trừ phiền não, và thọ quán niệm tứ cũng đoạn trừ phiền não, tâm quán niệm tứ cũng đoạn trừ phiền não, pháp quán niệm tứ cũng đoạn trừ phiền não. Được ví dụ như một cái thành có bốn cái cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc, ở giữa thành nó có một đống rác to lớn. Bốn cái cửa này thì xe nó vào nó chở, thì nó chở cái cửa nào ra khỏi thành nó cũng đổ rác được hết. Thì chúng ta tu có thể thân quán niệm tứ giống như cửa đông, thọ quán niệm tứ giống như cửa tây, tâm quán niệm tứ giống như cửa nam, mà pháp quán niệm tứ giống như cửa bắc vậy. Đông tây nam bắc bốn cái cửa đó để chở những cái rác rưởi đổ ra ngoài, rác rưởi được ví như tiền nào. Tu thân quán niệm tứ hay thọ quán giống như những cái cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc. Rồi khi mình hành thì những cái chánh niệm tỉnh giác tăng lên giống như là những cái cổ xe để chở rác ra ngoài cửa thành. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy cái cửa nào nó cũng quan trọng hết, cái cửa nào cũng để hốt rác hết. Khi như vậy thì tình tự thứ lớp chúng ta tu để đắc chứng những cái đạo quả, vượt qua những cái tiền sắc, tiền vô sắc hay là những loại thần thông. Thì chúng ta thấy rằng khi mà tu tập như vậy thì đoạn trừ được cái tiền não nào thì cũng phải nương vào danh và sắc hết, chứ không thể mà bỏ ra cái sắc mà còn cái danh không có thể tu được. Trừ khi nào vì nó phải đắc tu được quần trước rồi tâm chỉ có vô sắc thì mới đắc được cái tình thành các do còn thọ quán niệm tứ, tâm quán niệm tứ, thì tâm quán niệm tứ không còn thanh, không còn quán niệm tứ. Như vậy nhìn vào những cái gì mà Đức Phật ngày dạy đó, thì chúng ta là người trí đó, thì chúng ta thấy cái nào là nó có phiền não thì cũng cần phải đoạn trừ, để sắc á mà nó sinh hoạt được nhờ danh nó nương vào sắc. Chứ không phải là chỉ có một cái phần sắc không đâu. Nếu mà sắc mình sắc gọi là sắc vô mạng quyền, thì những loài đất đá trong sắc hữu mạng quyền là cái thân của chúng ta. Như vậy cái thân chúng ta có sắc pháp và sắc mạng quyền bảo vệ cái thân này đó, thì khi mà chúng ta nương vào sắc thì cái danh nó đồng sanh, nó nương vào sắc. Nên bình thường chúng ta thấy danh sắc là danh phò sắc, sắc phò danh, chứ không phải chỉ có một loại. Thành ra chúng ta hiểu được như vậy chúng ta thấy nó rất là quan trọng. Thì trong cái câu hỏi đó thì xin trình bày như vậy. Bây giờ thì xin cảm nhất lại cho trình bày, nếu có gì thì mình cũng phải trình bày thôi.
Sao thứ cái chuyện đại lý Phật đại mà chưa tôi biết và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúc đại lý Phật tính vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Đại lý Phật tính có nghe được không? Xin hỏi đại đức Phật tính có nghe được, nếu đại đức Phật tính nghe được xin đại đức Phật tính cũng hãy cho biết. Hình như đại đức Phật tính không có mặt ở trước máy. Đại đức Phật tính có còn đó không? Nếu mà đại đức Phật tính còn đó, dạ vâng. Đại đức Phật tính nếu một người họ hoàn toàn không có khái niệm về năm uẩn, như vậy họ có chắc thủ về năm uẩn không? Có nhiều người họ lý luận rằng nói rằng mình chắc năm uẩn khi nào mình biết ở cái nào là thọ, cái nào là tưởng, cái nào là hành, cái nào là thức. Nhưng mà nếu một người không có biết gì về năm uẩn hết thì họ có cái chắc thủ đối với năm uẩn không? Xin thỉnh đại đức Pháp Tịnh.
Dạ, Nam Mô Bụt Thay Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong room. Kính chào toàn thể đại chúng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, giữa hai người, một người có chấp thủ và một người không có chấp thủ, do đối với năm quẩn á, một người biết khái niệm về năm quẩn và một người không có khái niệm về năm quẩn á, thì cả hai người đó vẫn có cái chấp thủ như nhau. Bởi vì chúng ta biết rằng ngay cả cái điều mà bản thân của mình cũng vậy, trước đây thì mình không có biết Phật pháp, mình cũng không có biết là thế nào là quẩn, mà cũng không biết là năm quẩn là như thế nào, cũng không rõ là như thế nào hết. Bởi vì mình cũng từng chưa nghe, mình cũng từng chưa học, hay là cũng từng chưa biết xem kinh sách, mình cũng không biết những điều đó. Nhưng mà rồi đó thì cái tâm mình đó, nó cũng vẫn phải chấp thủ hết, nó có chấp thủ hết. Ví dụ bây giờ cái gì đi nữa thì mình ngay cả những cái đời sống đời thường á, bình thường đấy, thì mình không biết gì hết. Nhưng mà rồi có một người nào đó họ đánh mình thì mình lại là biết đau, biết cảm thọ, thì nói là tôi bị đau hay là cái điều này điều kia, thì cái điều đó nó cũng đã tạo nên cái phản ứng mà cái người đó họ cũng phải có cái sự phản ứng lại. Cũng như là cái điều mà chúng ta biết rằng với một người mà không hiểu biết gì về năm quẩn, nhưng mà họ vẫn phải chấp với năm quẩn, bởi vì lý do là họ còn cho là họ buồn, họ vui, hay là họ bình thản, hay là họ vui vì cái này hay buồn vì cái kia. Thì buồn vui đó nó cũng là do cái gì mà mình làm, nó người có cái gì đó làm cho mình không được hài lòng thì tức là mình đã buồn, hoặc là mình ăn không ngon thì mình cảm thấy mình buồn, rồi mình ngủ cũng không được thì mình cũng cảm thấy mình buồn, hoặc ai làm cho mình đó cái gì đó thật lòng mình cũng buồn, rồi ai làm gì đó mà mình ưa thích, cái điều đó mình ưa thích mà họ gợi lại những điều đó thì mình vui, mình ưa thích. Hay hoặc là đừng không tâm mình nghĩ ra những điều đó cũng là ưa thích. Thì cái ưa thích mà liên quan với cái cuộc sống đó, thì chúng ta biết rằng cái ưa thích đó, nó là dẫn đến cái mà ưa thích hay là không ưa thích. Khi mà mình có cái khái niệm tôi ở trong đó thì thường là dễ sinh vào trong cái chấp thủ hết. Dạ, dễ sinh vào trong cái ngã chấp của mình. Và khi mà mình có cái ngã chấp đó, thì chúng ta biết rằng nó bắt nguồn từ ở cái gì? Cái tâm tham của mình bắt nguồn từ ở cái tâm sân của mình, hoặc là bắt nguồn từ ở cái sự si mê của mình. Vì sự si mê cho nên là mình không phân biệt ra đâu là cái sự giả hợp, hay là đâu là sự giả tạm, hay là sự kết hợp của năm quẩn. Và vì vậy cho nên là cái tham của mình nó gắn liền với mọi cái sinh hoạt ở trong đời sống. Dạ, mọi sinh hoạt ở trong đời sống. Nếu như mà mình không có cái cách tu tập, hay là không có nhận thức ra rõ, thì cái tham của mình nó phải nói là nó chen lỗi liên chen lẫn ở trong đời sống của mình. Bất cứ một cử chỉ hành vi nào nó cũng có thể chen với cái tâm bất thiện của mình. Khi mà khởi cái tâm bất thiện lên, đặc biệt là khi nói đến tâm tham thì cũng vẫn có ngã chấp, tâm sân cũng có cái ngã chấp ở trong đó, mà đặc biệt là tâm tham. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm tham nó bắt nguồn từ ở cái sự ái tham ở trong đời sống, tham liên quan đến các cái sự cảm giác trụ tọa hưởng thụ, liên quan đến các cái giác quan mà mình tiếp thu với các cái cảnh, liên quan đến cái sự tái sanh ở trong đời sống, và do đó tham phát nặng thì sinh ra cái sự chấp thủ ở trong đời sống. Một người mà chúng ta biết rằng ngay cả một người hiểu biết rõ về năm quẩn nhưng mà không tu tập được thì cũng vẫn bị cái sự chấp thủ ở trong đó, chứ không phải là không có chấp thủ. Còn huống chi là một người mà không biết gì hết, không biết gì về năm quẩn, không có khái niệm về sắc quẩn, không có khái niệm về thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thì cái việc đó không sao tránh khỏi cái việc mà chấp thủ. Cho nên là theo ý của chúng tôi đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái chấp thủ này đó, là cái người có khái niệm đó, về năm quẩn, thì chúng ta có thể là nếu chúng ta có tu tập thì chúng ta sẽ bỏ bớt, chúng ta bớt đi những cái sự chấp thủ đó. Còn nếu như một người mà không có khái niệm thì họ vẫn có chấp thủ, mà lại càng chấp thủ nặng hơn nữa. Và liên quan đến cái dục thủ, kiến thủ, ngã chấp thủ, đó là những cái điều mà chúng ta thấy như vậy. Đặc biệt là nói đến cái ngã chấp thủ liên quan với cái đời sống của mình. Cho nên ở đây đó thì cái ý của chúng con xin trình với chư tăng ở đây đó là cả cái người mà không có khái niệm về năm quẩn, không biết về sắc quẩn, tọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn ấy, thì cái người đó vẫn có cái sự chấp thủ, bởi vì cái ái và cái vô minh và cái chấp thủ đó nó là một trong những ba cái mắc xích của phiền não. Phiền não cho nên ác chúng sinh còn tái sinh thì còn mắc xích, còn ba cái căn nguyên của phiền não đó, những căn nhân của phiền não nó tạo ra cái sự chấp thủ ở trong đời sống, dù chúng ta có khái niệm về năm quẩn hay là không có khái niệm về năm quẩn. Con xin chia sẻ ở đây đến với chúng ta. Xin được phép xuống đây.
Sa thú kính trình đại đức Pháp Tân, xin được trả lời với đại đức Pháp, kính xin đại đức Pháp Tân xin trả lời với đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng có ở trước máy không? Xin hỏi đại đức Pháp Đăng có ra các bạn ở trước máy không? Đại đức Pháp Đăng hiện dạ thưa. Đại đức Pháp Đăng ngày hôm nay mà khi chúng ta nhìn về cuộc sống thì chúng ta nghĩ rằng mình phải biết nhiều về thế giới này. Thế giới này nó mênh mông, chỉ riêng cái đất này không, nó đã có bao nhiêu châu lục, bao nhiêu chuyện mà chúng ta phải biết đông tây nam bắc, chuyện thiên hạ sự. Nhưng mà ở trong kinh cũng nói rằng cái thế giới của chính mình, cái năm quẩn của chính mình nó cũng là một thế giới, và ai biết rõ thế giới cái năm quẩn thì người đó sẽ vượt thoát sanh tử. Thì bây giờ hỏi đại đức Pháp Đăng là nếu một người họ không biết về thế giới bên ngoài mà họ chỉ tập chú, họ chỉ biết về sắc thọ tưởng hành thức chính họ, họ biết cái sự thay đổi, họ biết sự biến hoại, họ biết cái những cái năng sở liên quan đến cái năm quẩn, thì như vậy có đủ để người đó sống an lạc, có đủ để người giải thoát hay không? Nếu người đó họ chỉ biết đến năm quẩn nội tại của chính họ, xin thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Dạ, nam mô Bụt Thầy, nam mô Phật, nam mô Sa Khai. Dạ, chúng con làm cái lễ để tam bảo, làm lễ chúng ta. Thì theo như lời thượng tọa hỏi thì trong cái bài kinh này, có một đoạn trong cái một kinh này, ngài nắm để nói một cái lá của Sa Lan đó. Thì ngài nói rằng cái pháp giác ngộ giải thoát thì dài ít như là cái nắm lá rừng, còn cái pháp thế gian thì dường như là rừng đạt được. Thì ở đây muốn nói đến cái sự giác ngộ giải thoát được Phật ngồi dạy kinh quanh năm quẩn thôi, sắc thọ tưởng hành thức, những cái quẩn này thì học rồi cái lại dạy Đức Phật đó, học rồi thì hành rồi sẽ thành. Nên khi một người mà đã nghe về năm quẩn này tỉ mỉ và dù sống biệt ly, sống không biết thế sự này, chỉ có vật thực để dùng để tu tập như vậy thì việc tiến ngộ tạo quả, chúng ngộ được cái sự giác ngộ giải thoát. Vì thể mà càng tâm mình càng định tĩnh thì cái trí tuệ càng sáng suốt, cái trí tuệ mà suy xét về năm quẩn này thì nó càng sáng suốt rồi, thì nó sẽ chứng đắc được đạo quả. Như vậy thì thấy rõ ràng Đức Phật có nhiều lúc ngày cho cái đề mục những vị thì cô đi vào rừng để tập cư, có nghĩa là không thấy được những cái vật bên ngoài nhiều, nhưng mà vì đó do cái sự yên tĩnh đó thì mình thông suốt lục căn và chứng đắc đạo quả. Như vậy thì nhìn vào đó là cái người biết ngũ quẩn, sắc quẩn là những gì mắt thấy, thọ quẩn là những gì sắc quẩn là những gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm, còn thọ quẩn là những cái cảm thọ, tưởng quẩn là cái sự nhớ lại, thức quẩn là cái sự biết cảnh, hành quẩn là hành quẩn là cái sự tạo tác. Thì khi vị đó hiểu được như vậy đó thì vị đó sẽ hiểu được cái ngũ quẩn này. Và khi hiểu ngũ quẩn này, vì tránh cái ngũ quẩn này thì vị này sẽ là cái người rất là đặc biệt. Bởi vì thường thường trong kinh có kể là có nhiều vị đó không có từng, trong mấy chục năm vị này không từng đọc kinh, nhưng mà vị này chỉ được chứng ngộ rồi được kinh sách, vị này giảng theo là dạy Đức Phật, không có gì mà không giảng được. Thì chính vì cái vị này đã thấy được những gì Đức Phật này dạy trong kinh, vừa sắc thọ tưởng hành thức, là những cái sắc thọ tưởng hành thức này là tiếp tục những cảnh gì. Khi mà tu tập như vậy thì vì nước mắt nó bật cảnh sắc như vậy, những cảm đỏ gì tăng lên, những cái hành quẩn gì tăng lên, những cái biết gì tăng lên đó, thì vị này phân biệt ra là vị này khi mà đã kiến tắc là vị này phân biệt được tỉ mỉ. Thì theo như con thì một người học nhiều đó thì cái tâm của chúng ta nó
trong cái gói gọn lại được thì chúng ta lại bị tản lạc rất là nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta gói gọn về ngũ uẩn mà chúng ta tu tập và chúng ta kiến đắc rồi thì chúng ta sẽ không có nhiều những điều mà do cái kiến đắc đạo quả nó mang lại sự chấm dứt phiền não, thì cái tâm cái tuệ nó sẽ sáng suốt và nó sẽ thấu triệt được cả pháp mà cả pháp trong tam giới này, luôn tại những cái gì mắt thấy tai nghe mũi nhìn đến thân thức giả thì vị này cũng là một cái sự trách nhiệm tu tập chứng ngộ trên tâm, nên vị này đưa ra những cái hình ảnh thực thể cụ thể để thấy được cái sự chứng đắc đó là cái sự thực thể và vị này chánh niệm chứng nhất tu tập. Thì theo như cái câu hình tỏ thì nó xin trình bày là nói lại là dù một người không có biết nhiều về bên ngoài nhưng mà vị này chỉ biết rõ ràng về ngũ uẩn thì vị này cũng chấm dứt được sinh tử luân hồi. Thì chính cái sự tăng tử luân hồi hình thành nó cũng là hình thành của ngũ uẩn, và cái sự chấm dứt cũng là chấm dứt từ hiểu biết, chấm dứt ngũ uẩn thì chỉ là sự giác ngộ giải pháp. Nó chỉ dẫn nhất là cho tình tạo là mới có gì thì tính một đợt và anh
sa thú thực hiện từ địa pháp đặt để đi pháp tính, không biết để đi pháp tính có bạn ở trước máy không, nếu để đi pháp tính nếu để đi pháp tính đề thi pháp tính và tự đề thi pháp tính có người đặt câu hỏi như vậy, tại sao mình không nói gọn là thể xác và linh hồn mà chúng ta phải đặt vấn đề là thọ tưởng hành thức thay vì nói linh hồn. Và nếu có một người đặt câu hỏi rằng khi mình nói về linh hồn mà nói về thọ tưởng hành thức thì hai điều đó nó căn bản nó khác biệt nhau như thế nào, xin thỉnh đại đức Phật tử.
Nam mô Bổn Thầy nhé. Một lần nữa phong hòa xin nhà kính thỉnh đại đức từ đó chỉ tận cùng chỉ công đức tăng kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ. Công an kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với mình thọ tưởng hành thức là bốn cái quẩn này mà chúng ta gộp chung lại đó, thì nếu mà thường thường mình gộp chung lại để mình diễn tả một cách nó gọn, nhưng mà ở đây là tại vì bậc chánh đẳng chánh giác ngài đã thấy rõ được điều này nên ngài đã phân ra cho chúng ta, ngài đã phân ra cho chúng ta để chi, để chúng ta phân biệt được, chúng ta phân biệt được chúng ta mới khi mà mình rõ ràng, khi mà mình phân ra đó, ví dụ như đó, những cái gì mà mình biết đó, gọi là thức quẩn, còn những gì mình cảm nhận, mình cảm nhận được đó, thì gọi là thọ quẩn, còn những gì mà những cái chức năng nào mà mình nhớ lại cái gì đó được đó, thì gọi là tưởng quẩn, và những gì mà mình tạo tác đó, thì được gọi là hành quẩn. Thì phân tích ra về những gì để cho tâm của chúng ta đừng có bị dính mắc chia rẽ ra từ từ. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình nói về linh hồn thì như là mình nói một cách gì nó mường tượng, mà khi mà Đức Phật phân ra thọ tưởng hành thức để chi, để cho chúng ta biết được từng chi tiết. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà đối với cái sự tu tập này có khi Đức Phật ngài phân ra tới 32 thể trượt luôn, ngài phân ra 32 thể trượt luôn, hoặc là ví dụ như ở trong cái bài kinh mà nói về tâm từ thì quý vị thấy rằng có nhiều khi mình giận với người đó nhưng mà mình phải chi tâm là mình giận cái con mắt người đó, hay là mình giận về cái sắc mặt của người đó, hay là mình giận về cái tai của người đó, hoặc là cái cộng tóc của người đó, vân vân. Thì thật sự ra khi mà mình phân tích ra vậy thì mình thấy cái con mắt nó đâu có gì đâu mà mình giận, hoặc là cái tai nó mình đâu có gì mình giận. Thì chính cái chỗ này là khi mà mình phân tích nó nhuyễn ra, nó chi tiết ra thì chúng ta thấy rằng nó không có cái gì hết, à, nó không có gì mà nó được gọi là cốt lõi hết. Nó y như là một cái đối với cái gọi mà được gọi là linh hồn á, thì khi mà phân tích ra thì nó như là một cái bẻ chuối thôi. Mình gỡ ra từ từ lớp ngoài, lớp trong và lớp kế, lớp tiếp nữa vân vân, rồi cuối cùng thì cũng còn lại cái bẻ thôi. Cái bẻ thôi, rồi chúng ta muốn lột ra nữa thì nó cũng cuối cùng nó cũng hết thôi. Thành ra khi mà đối với mà thọ tưởng hành thức, khi mà mình phân ra được như vậy thì chúng ta không còn có cái sự chấp thủ, mình không có còn bị dính mắc, không có còn bị chấp thủ vào cái điều đó nữa. Thì chính như vậy thì chúng ta sẽ tu tập và chúng ta không có bị cái sự chấp ngã trong đó. Còn khi mà nói về một cái gọi là linh hồn thì thứ nhất là nó mường tượng, thứ hai là mình không có mô tả được hết những cái tính chất của nó. Còn khi mà mình phân ra như Đức Phật đã phân ra cho mình biết mình tu tập thì nó sẽ cho mình biết được từng cái chức năng hoặc là từng cái chi tiết vân vân. Nhờ như vậy mà chúng ta mới có cái cơ hội đạt đến cái sự hiểu biết. Thì đây là những ý con đã sẽ được trình bày qua câu thảo luận của thuộc tội Nhật Đắng. Đối với câu này thì nếu mà con trả lời còn thiếu cái chi phần nào, con xin thỉnh thượng tọa quan nghĩ là bổ túc thêm cho nó được sáng tỏ, nó phong phú hơn. Con xin thỉnh thượng tọa Nhật Đắng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Xin quý ngài và quý phật tử hoan hỷ, tại vì có điện thoại của quý hòa thượng từ xa về để nói về vấn đề tang lễ, do đó không có và không có trở vào được, không có cắt ngang được quý ngài. Bây giờ thì xin một lần nữa được trở lại với đại đức Pháp Tân. Không biết đại đức Pháp Tân có còn ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tân còn ở trước máy, xin đại đức Pháp Tân hoan hỷ cho biết. Xin hỏi đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tân không có trước máy thì xin thỉnh đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Đăng nghe được, xin thỉnh đại đức Pháp Đăng. Một lần nữa xin được hỏi là vì đại đức Pháp Đăng và đại đức Pháp Tân có vị nào đang có mặt ở trước máy, xin quý ngài qua nghỉ cho một vài tín hiệu. Dường như cả hai vị đều không có mặt ở trước máy. Đại đức Pháp Tính có thể trả lời không? Nếu đại đức Pháp Tính có thể trả lời được, xin đại đức Pháp Tính cho biết. Đại đức Pháp Đăng, một câu hỏi sau cùng của chúng ta hôm nay đó là, dạ, đại đức Pháp Đăng mới vào lại, và nếu đại đức Pháp Đăng mới vào lại, sẽ hỏi đại đức Pháp Đăng có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn đại đức Pháp Đăng, cảm ơn đại đức Pháp Đăng. Đại Đức Đăng, câu cuối cùng của chúng ta là vấn đề là có nhiều người lý luận rằng năm uẩn là vô ngã, mình không làm gì được với năm uẩn hết. Thì nếu mình không làm được năm uẩn thì mình tu để làm gì? Nhưng mà nếu mà mình tu thì mình có làm được cái gì để khác hơn năm uẩn hay không? Và bây giờ câu trả lời câu hỏi của chúng ta đặt đơn giản là đối với năm uẩn, mình tu tập mình biết năm uẩn, thì đối với năm uẩn như là thọ tưởng hành định, thì cái gì mình có thể làm được và cái gì mình không thể làm được? Xin tỉnh để đi phật đáp.
Dạ, trong cái câu hỏi của chúng ta thì cũng xin trả lời như thế này. Bởi vì Đức Phật thì đã biết, nó có ba cái loại biết. Biết của thức, biết của tưởng, mà biết của tuệ. Thì khi mà mình học hỏi mình biết á, thì mình sẽ nương vào cái biết của tuệ để mình thấy được cái sắc của thọ, của tưởng, của hành, của thức, cả thức cũng tăng lên. Và chính ngũ uẩn này đó thì các bậc thánh cũng có, nhưng mà các ngài đã khéo làm để đoạn trừ cái phiền não. Khéo đoạn từ những cái phiền não nên các ngài đã niết bàn, là không có thể đau khổ vì ngũ uẩn này nữa. Thì khi mà chúng ta có cái trí tuệ để chúng ta hiểu rằng cái ngũ uẩn này nó tạo ra cái nghiệp đó. Và chúng ta cũng có cái tuệ, chúng ta học thì chúng ta biết những loại tâm nào thuộc tính là người lạc vô nhân, người khổ, người lạc tâm nhân, hay là người cơ đạo, người đạo tâm, đạo tứ đạo. Thì chính cái tuệ mình biết như vậy đó thì mình mới tạo phước để mình thoát khỏi cái mối khổ cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la. Rồi mình biết ngũ uẩn là mình thành từ những cái thiện nghiệp ác nghiệp, thì mình tu tập những thiện nghiệp để mình tạo cái ngũ uẩn ở cõi nhân loại, để mình có thể tu tập những cái lời dạy của Đức Phật để mình chấm dứt cái sự luân hồi của ngũ uẩn. Thì cái đó là cái cách mà mình hiểu rằng cũng như mình té trên đất mình đứng lên, đất lên mình đóng đất mình đứng lên, chứ không phải là mình đứng không được. Một người có sự đau khổ ngũ uẩn thì có sự chấm dứt của sự đau khổ này. Nên Đức Phật ngày nói cái sự sanh thì có sự vô sanh, sự khổ thì có sự không khổ, sự già thì không có sự bất, không già thì chết thì có sự bất tử. Thì chính vì như vậy nên Đức Phật ngày nó dạy như vậy. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó thì chúng ta cũng thấy ngũ uẩn nó ở đời này, mình thấy ngũ uẩn cũng có người già, người nghèo, người sang, người hèn, người sống lâu, người đẹp, yếu, người đẹp, người xấu, cũng có ngũ uẩn. Mà bắt được đạo quả thánh nhân, được Đức Phật ngày tuyên bố và các thánh ngày xác định là ngày đã nói đến sự chấm dứt luân hồi. Thì cũng từ ngũ uẩn này mình thấy có người ta, người hèn, người tài sản nhiều, người tài sản ít, thì mình sẽ thấy được cái hay là mình tu tập ngũ uẩn này, một lúc nào đó mình có cái phúc mạng minh, mình nhớ nhiều đời nhiều kiếp mình tái sanh chỗ này chỗ kia, thì do cái ngũ uẩn này bị phiền não xây sửa mà mình tạo những cái ác nghiệp. Thì những chúng sanh là sanh vào cõi trời với người hay đắc đạo quả thần thông đáng ký, thì do cái ngũ uẩn này, những cái vị này đã tu tập những cái thiện nghiệp và sanh lên những cõi trời cũng có ngũ uẩn, nhưng cái tuổi thọ sai khác, cái trí tuệ sai khác. Thì khi dễ mình hiểu được như vậy thì mình sẽ nỗ lực mình tu tập làm sao nó những ngũ uẩn mà nó tốt đẹp để nó sẽ đoạn trừ ngũ uẩn. Thì cũng như vậy, khi mà mình có cái ngũ uẩn tốt đẹp, là cái ngũ uẩn có 32 đại nhân tướng thì 80 gì đẹp. Cái ngũ uẩn được xuất sinh do phước, do nghiệp, do trang nghiêm. Thì như là Đức Phật ngày nói về cái ngũ uẩn tiếp đó cũng là ngày không có luân hồi nữa. Thì chúng ta rõ ràng chúng ta thấy rằng ngày tuyên bố lên cái chánh trí, ngày cũng nói lên cái sự luân hồi lang thang qua kiếp sống, ta tìm hoài không gặp, nó kẻ xây ngôi nhà này cổ tha phải tái sanh. Thì khi ngài biết được cái kẻ xây ngôi nhà này chính là tham ái, chấp thủ và vô minh, thì ngài đã đoạn trừ những cái nhân để xây ngôi nhà, ngài trở thành vị Phật. Thì vì thời gian thì con thấy rằng không biết bữa nay có đọc bản tin hay không, chỉ còn thấy có 5-7 phút gì thôi thì không biết có đọc bản tin hay không. Nếu không có vào đọc bản tin thì con xin trình bày chút xíu nữa, còn nếu có đọc bản tin thì con sẽ chấm dứt. Bây giờ thì con nghĩ rằng cái câu trả lời con cũng đã nói ngắn gọn như vậy cũng đầy đủ cái câu hỏi để thằng tòa hỏi, là con trả lời. Bây giờ con xin tỉnh thằng tòa trở lại để tiếp tục đọc bản tin nhất của mẹ bài học hôm nay.
Thank you.
Amen. Dạ. Sám hối cô mấy khi tăng ni và các những người đầu nếu mà mất đài á, nếu mà thằng này anh em sẵn sàng á, cái bạch chư đại đức, cái bạch chư tăng thầy tòa đang rất mạnh, đang bận để tiếp á. Trong phần còn lại là phần tin tức Ngô Phúc, Ngô Bất Phi sẽ đọc cái bản tin mới trong ngày hôm nay. Bản tin Giao Như Quang Nghịch là 4.000 binh sĩ Anh Quốc sẽ hành thiền tại Bồ Đề Đạo Tràng và sa nát để giảm sự căng thẳng. Một lần nữa con xin cảm ơn một chơi tâm đức tăng ni và quý vị thiền hữu trí thức đã làm mà ổn. Sau đây là phần bản tin. Dạ. Patna, India, ngày 10 tháng 12 năm 2012, quân đội Anh sẽ gửi khoảng 4.000 binh sĩ là những Phật tử theo từng nhóm 100 người đến 150 người đến Bồ Đề Đạo Tràng và Sa Nát một tuần lễ để tầm cầu an lạc sau thời gian dài tham gia vào các vùng chiến tranh tại nhiều quốc gia khác nhau như A Cú Hãn và Iraq. Họ sẽ hành thiền dưới cội Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo vào thế kỷ thứ 6. Đại thọ Bồ Đề được UNESCO nhìn nhận là di sản thế giới năm 2002. Bình sĩ Anh sẽ đến Bồ Đề Đạo Tràng vào đầu năm nay, Bộ trưởng Du lịch tại Bihar nói. Họ sẽ đến theo từng nhóm khoảng 100 đến 150 người và hành thiền dưới cội cây thiên nhiên. Họ sẽ tiếp tục đến đây trong suốt năm tới. Anh nói rằng các binh sĩ sẽ lưu lại tại Bồ Đề Đạo Tràng 6 ngày và 1 ngày tại Sa Nát, tỉnh Uttar Pradesh. Bộ du lịch Bihar đã thỏa thuận với một cơ quan du lịch quốc tế để tổ chức các chuyến đi trong nước hỗ trợ du lịch thế giới tổ chức tại London tháng rồi. Đây là lần đầu tiên cuộc chuyến thăm như thế này được tổ chức. Sushil Kumar Sai, giám đốc điều hành cơ quan du lịch nói, cơ quan của ông đã thỏa thuận với quân đội Anh tại London và tiến sĩ Sunil Kariyaka, một tu sĩ Phật giáo của quân đội Anh, được chỉ định làm điều học viên cho các chuyến đi này. Chúng tôi dự tính sẽ đưa các quân sĩ này đến các nơi khác nhau trong những địa điểm Phật giáo, nhưng không muốn dành nhiều thời gian tại Bồ Đề Đạo Tràng. Bihar là nơi con số du khách đến từ nước ngoài đang gia tăng đáng kể. Năm rồi, con số du khách quốc tế thăm viếng Bihar là 870.000 người, 10 lần hơn khoảng một thập niên trước đây. Năm nay, 840.000 du khách đã đến viếng tỉnh này tính đến tháng 8, và con số dự tính sẽ vượt hơn 1 triệu vào cuối năm nay. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nên một bước đài giá Vô Phi xin mời ban điều hành trở lại trầm đích để điều hành phần còn lại. Xin cảm ơn. Kính chào quý, kính chào quý Thi Tăng và quý Thiền Hữu Thi Đức.
Sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bị mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Yeah, I don't know.